Thưa thầy là theo con đường ánh sáng của Đức Phật mà tiến theo giáo pháp cho chúng con, hôm nay con xin thỉnh thầy bố thí pháp cho chúng con để chị em chúng con được ăn siêu công đức.
Con ngồi với lấy bị khá thầy thôi con. Nhưng con ngồi xuống hết đi con, ngồi xuống hết, ngồi xuống hết nghe thầy. Thầy rất mừng khi mà thầy đến đây á, thầy thấy mấy con sống như thế này á, thầy giữ tròn cái hạnh đó, tôi không có tập trung đâu, lo mà tu tập tu khó lắm, bởi vì mình sống trọn vẹn để cho mình tham thiền trước, còn tập trung đông á, thì mình khó đậm lắm, nó khó tu lắm hay không? Cho nên có nhiều chỗ thầy đến đông quá, thầy mới nghĩ rằng những nơi này phải thành lập một cái khu ăn dưỡng để cho họ có nơi ăn dưỡng, họ mới chia ra họ sống từng chút. Còn ở đây mấy con có thể một cái ngôi nhà tạm thời như thế này, mình có thể mình chia ra một tư thẳng, mình chứa với chị em ít như thế này thì mình dễ tu lắm. Đông quá nhiều ý kiến tu khó, cho nên nó có nhiều cái khó. Nên hôm nay mấy con trong cái số mấy con như thế này thì mấy con cũng có thể dễ tu tập. Tại sao mấy con biết? Cứ lo mình tu tập để mình xả tâm, tránh bớt duyên, tránh bớt cảnh, mình mới xả tâm mình tu mới được. Còn mình biết duyên biết cảnh nhiều, ví dụ như bây giờ tập trung 20 người hay 30 người rồi họ bắt con trai mấy con tin chậm, cho nên thầy thấy con được tuy hoàng tu viện người tu bây giờ con cũng không muốn tập trung được, cứ lo cho tu thôi. Mà như vậy mà con thấy mình xả tâm còn chưa hết, kiểu hố hồ là tập trung đâm đi rồi kẻ hỏi qua rồi hỏi lại rồi lúc thì người hiểu được chánh pháp mà theo thầy đã dạy, còn có người thì còn bị tiến chấp trong đại thừa rồi nói qua nói lại nhiều khi nó cũng làm đậm lắm. Cho nên thầy thấy khi mà về đây thì thấy như thế này mà con đã an ổn tu và cố gắng giữ vị trí này mà tu với con. Rồi mà thấy mình tu được rồi ấy, thì coi như là Phật tử ở Hải Phòng phải có sự đoàn kết chứ không có cái sự chia rẽ nào đó. Mình bây giờ mình mới tu thì mình phải lo tu, mình tu chưa xong mình họp nhau đông quá mình tu không được. Thầy sẽ ra đây cố gắng ngày nào đó ở Hải Phòng để có những cái khu ăn dưỡng để nơi đó có các cụ Phật tử như con tập trung lại để được học đạo đức này. Thầy đã từng dạy đạo đức không nhầm của mình, của người của con. Hôm nay thầy về đây thầy có mang theo một bộ sách đạo đức làm người mà trước kia thầy cũng đã có cho mấy con rồi. Hôm nay được xin phép rồi, có giấy phép thì được mang. Đây là cũng là một cái thời điểm tốt đạo đức được thầy được chấp nhận cho ra đây. Thì như vậy mình phổ biến cho mọi người thì chắc. Nên ở đây thì sau này tới Hải Phòng thì đi từ ở Văn Mà Tự đi ra thấy nơi đây cũng có một cái duyên lớn. Cho nên vì vậy mà thầy ước ao sao nơi đây sẽ là nơi có thể đem được cái nền đạo đức của Phật giáo truyền thừa để mấy con mọi người đều học được cái đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người thì đẹp lắm, không làm khổ cho ai hết thì nó là hạnh phúc cái gì, nó là sự an ổn nhất cái gì, cho nên điều đó là điều hạnh phúc cho quê hương cho đất Hải. Cho vậy mà mấy con cố gắng tập tu nhớ xả tâm tất cả mọi thứ ngại gì mấy con xả, đừng phiền não trong lòng, cố gắng xả. Bởi vì xả tâm như thế này thầy nói phương pháp xả rất là đơn giản, không có khó khăn. Ví dụ như thầy ngồi ở trên bàn, thầy ngồi trên cái ghế này, thầy nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi thầy ngồi chơi không tu pháp nào, không ngưng hơi thở gì hết, nhưng mà thầy quan sát cái tâm của thầy với cái thân tâm thầy có khởi niệm, quan sát cái tư duy cái niệm, còn niệm này nó muốn cái gì đây, cái vọng tưởng của mình, cái niệm nó khởi ra nó muốn cái gì, coi nó muốn ăn, nó ngủ, nó muốn gì đây, hay là nó nghĩ, nó nhớ, nó thương, nó lo lắng công ăn việc làm gì đây. Trong khi mình thấy những cái niệm đó, mình phải thấy nó là những cái niệm đem đến cho mình lo lắng, suy tư, buồn phiền. Những cái niệm đó nó đem đến cho mình là ác pháp. Vì thế mà mình cố gắng mình tư duy suy nghĩ rồi mình tác ý, đuổi cái niệm đó đi, đừng có cho nó làm động mình, thì mình sẽ trở về sự vô trụ bình an. Các con nhớ thầy đã từng nhắc mấy con tâm thanh thản an lạc vô sự, thấy không? Mấy con thấy mình thanh thản an lạc vô sự thì có cái gì phiền não trong lòng mình, rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi chơi, tại vì nó thanh thản an lạc vô sự thì ngồi chơi chứ làm gì nữa. Nhưng mà nó có cái gì đó thì mình phải tư duy suy nghĩ, dùng tư tưởng cái sự hiểu biết của mình quán xét để xả cái niệm đó, không phải mấy con. Mà bây giờ thí dụ như con ngồi chơi một giờ, con thấy nó giải thoát một giờ, có cái niệm nào mà nó làm động tâm mình được không? Còn nó vô thì mình đuổi, không có cho nó tác động vào thân tâm của mình trong một giờ đó, thì mình bảo vệ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình, tức là mình hộ trì chân lý, cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là chân lý của chúng ta, cái nơi mà chúng ta không tái sinh luân hồi, cái trạng thái không tương ưng với bất cứ một cái tham vi nào hết, cái trạng thái đó sẽ giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn, chấm dứt luân hồi. Tại vì chúng ta không biết bảo vệ, cho nên không biết bảo vệ nó, không biết hộ trì nó, không biết giữ gìn nó, cho nên nó bị mất của hạnh. Ngồi một chút nghĩ niệm này niệm kia thì làm sao mà bảo vệ được nó, phải không? Thưa mấy con, thấy không? Mà bây giờ thầy có dạy mấy con ngồi chơi mà bảo vệ chân lý, để cho mình đạt được chân lý, chứng được chân lý, có phải là chứng đạo không, phải không? Chứng đạo là chứng cái gì? Chứng cái trạng thái giải thoát, phải không? Thanh thản an lạc vô sự, dễ quá mà. Mấy con thấy trạng thái thanh thản là vô sự mấy con có chưa? Ai cũng có chứ, mặc dù là trong một nửa phút, 30 giây hoặc là một phút, chắc chắn mấy con sẽ có trong vòng đó. Mấy con thấy 30 giây mấy con có thể ngồi lặng lẽ để nhìn cái tâm thanh thản lại, thì 30 giây chắc được nửa phút chứ gì, mà khá hơn chút thì mấy con được một phút, khá hơn chút nữa thì mấy con được 2 phút, người nào khá hơn nữa thì được 5 phút. Thầy nó cho ít là mấy con sẽ cũng sẽ được 5 phút. Nếu người nào đã từng theo thầy thì chắc chắn mấy con sẽ hộ trì được cái chân lý đó được 5 phút, còn hay không mấy con? Mà được 5 phút rồi thì không lẽ mình cố gắng mình hộ trì nó thì 6, 7 phút, 10 phút, 20 phút sao lại không được? Và đồng thời mình biết rằng các duyên xung quanh mình, các pháp xung quanh mình nó sẽ tác động, nó làm cho tâm mình không động, nó làm cho tâm mình bị đạm, mất cái trạng thái này đi. Cố gắng mình mọi ác pháp đến thì mình tác động, mình thấy cái đời này còn gì, thân này là vô thường, các pháp đều vô thường, mình chết mình có mang theo gì đâu, nhưng mình phải làm, phải cần lao chứ, mình cần lao để đem lại cái mồ hôi nước mắt nuôi mình và giúp đỡ mình, chứ không phải mình lo cho cá nhân mình đâu, mình lo cho gia đình mình, lo cho mình. Cho nên mình vẫn làm mà vẫn tu vẫn xả, ai chỉ không giận, ai nói nặng nhẹ mình không buồn, còn ai mấy con mỗi lần tâm tham muốn gì dừng lại ở đây, tham muốn là đau khổ, đó là quy luật, các con thấy chưa? Cho nên các con nỗ lực, các con tu tập như vậy thì các con sẽ hộ trì chân lý, một ngày nào đó các con sẽ sống trong chân lý, có gì đâu. Có nhiều người cứ lập bập tác ý hoài, thành ra nó thành một cái thói quen cũng không tốt đâu. Lâu lâu mình tác ý một lần, tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi yên lặng để nhìn xem từng cái tâm niệm của mình, từng cái cảm thọ nơi thân của mình. Bây giờ mình ngồi mà mình nghe có cái cảm thọ đau nhức ở trong thân của mình, thì mình cũng có phương pháp đẩy lui cái bệnh đau nhức trong thân của mình. Bây giờ cái chân này ngồi mà nó mỏi quá, thì mình muốn xả cái mỏi đó làm gì? Tại vì mình ngồi lâu quá nó mỏi, thì mình đứng dậy mình đi thì nó hết mỏi. Mấy con thấy dễ không? Đâu có gì đâu, ai dạy gì ngồi cho nó mỏi. Cũng như giờ mình ngồi đau chân mà mình cứ ngồi hoài thì nó sẽ đau chân mình cái gì. Cho nên vì vậy mà mình đứng dậy mình đi, mình dần cho thoải mái, thoải mái rồi thì trở lại mình ngồi. Cũng như thầy ngồi trên xe 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà bước xuống đi một đoạn đường 100 thước hay hoặc 200 thước thoải mái vô cùng. Sáng nãy giờ ngồi nhiều khi gần muốn cống kinh mà chứ gì, bây giờ đi mới thoải mái. Thì các con thấy đó là cách thức xả tâm cho cái thân của chúng ta, nó không còn bị chướng ngại nữa chứ gì. Còn bây giờ thân chúng ta bị bệnh đau, nó nhức đầu hay đau bụng hay là nhức cánh tay chúng ta, thì chúng ta cũng có phương pháp để đi lui nó chứ gì, đâu có gì đâu, dễ quá mấy con. Các con nghe thầy đã dạy mấy con, từng dạy mấy con đừng điểm mà thở. An tịnh thân hành tử đi tử vô, an tịnh thân hành tử đi tử. Hoặc là các con không dùng được hơi thở các con thì các con dùng cánh tay. An tịnh thân hành tử đi tử đưa tay ra, an tịnh thân hành tử đi tử đưa tay vô, có được không? an tịnh thân hành. Tôi biết tôi đưa tay ra, mình bảo cái thân của mình nó biểu an mà, thì một lúc cứ tập trung đưa tay ra vô vậy, đừng có nghĩ đến cái đau đi, thì một lúc cái đau của mấy con sẽ hết. Mấy con có phải không? Nó sẽ quên đau. Mình mắc lo làm cái này thì cái đau kia nó quên chứ gì. Nói nó quên chứ sự thật là nó không phải quên đâu mấy con. Nhưng mà cái thân của mình, nó cái tâm của mình nó không bị dao động trước cảm thọ, cho nên cái thân nó có cái sức đề kháng rất mạnh. Và cái pháp tác ý bảo nó an, tức là mình tự kỷ ám thị mà, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, tức là cái sức đề kháng của cái thân nó sẽ nổi lên, nó mạnh mạo, nó chống lại cái mô, mô đau ở trên cái thân, như cái đầu nhức làm cho cái đầu hết, thì đó là nó đẩy lui những cái chướng ngại ở đó để làm cho thân chúng ta bình an. Pháp của Phật nó hay như vậy đó. Như vậy thì mình khi mà mình đẩy lui được bệnh rồi thì mình trở về gì? Trở về sự an ổn của thân. Cho nên thanh thản an lạc vô sở. Mà nó trở về cái gì? Nó trở về cái chân lý, chân lý giải thoát của nó, cái trạng thái giải thoát. Cho nên mình có phương pháp để hộ trì và bảo vệ chân lý. Vì vậy mà cái chân lý nó từng sống với chúng ta. Cho nên người chứng đạo của đạo Phật là chứng đạt chân lý, hay hoặc là chứng đạo đều là chứng ở trên cái trạng thái bất đắc đó, thanh thản đó, an lạc vô sự đó, chứ có chứng đạt cái gì đâu. Chứ đâu phải là chứng đạt là bây giờ tôi chứng là tôi thành Phật, là tôi chứng là tôi tiến tánh tôi thành Phật, là tôi khai không có giống ai hết. Nghĩa là bây giờ da tôi như thế này là tôi chứng rồi, nó vàng khè như cái mặt bàn này thì mới có thấy sợ cái ông này bệnh gì, bệnh vàng, bệnh đau vàng nghệ đó, phải không? Thầy nghe nói Đức Phật chứng đạo cái da Đức Phật vàng cũng như là thép vàng, trời đất ơi, thấy ông Phật thầy quả hồn. Không lẽ bây giờ ổng thành cục vàng mới rồi nó có cái điều đó không? Không có đâu. Ổng chứng đạo nhưng mà da thịt cũng giống như mình. Thầy còn nhớ ổng chứng đạo rồi ổng còn mang bát đi xin ăn, thì ổng còn ăn cơm mà. Nếu ăn cơm làm sao da ổng nó thành vàng? Nếu mà ổng ăn vàng thôi, ổng không có ăn cơm nữa mà ổng vàng, ổng ăn vàng kilo thì chắc chắn là da ổng vàng thì phải. Không phải không mấy con đấy. Cho nên chứng đạo không có nghĩa là da mình vàng như vàng kim hoàng, vàng như vàng bán ở ngoài chợ, ngoài chị kim hoàng đâu, nó không hiểu chưa? Cho nên chứng đạo rồi cũng còn ăn cơm thì cũng giống như mấy con vậy thôi. Nhưng mà cái người ta ở trong cái trạng thái tâm người ta nó không bị dao động mấy con, thân đau bệnh nó cũng không sợ lại, vì nó có phương pháp nó đẩy lui bệnh mà. Tâm nó bất động, không ai chửi mắng, không ai làm gì mà nó buồn phiền. Chính đạo là giải thoát như vậy, chứ đâu phải chính đạo thay đổi da mặt. Thấy không mấy con, hiểu chưa chỗ đó? Chứ nhiều người chính đạo nó chắc có lẽ là thần thông phép pháp quá hào quang, như thầy ngồi đây mà ánh sáng luôn. Như thế này thầy thành cái ngọn đèn luôn, có còn cái gì? Các con nghe nói Đức Phật phóng hào quang không? Như vậy là ông Phật này thành cái ngọn đèn rồi, chứ đâu có còn ông Phật nữa. Đó là cái hiểu sai, tưởng là phóng hào quang. Cho nên mấy con thờ tượng Phật vô trên chùa, mấy con thấy cái hình này là vẽ ông Phật thành cái ngọn đèn mới được, có phải không? Đó là sai mấy con, không đúng đâu. Ông Phật gì mà cái đầu phóng ánh sáng ra như vậy là có cái bóng đèn ở trong rồi. Có đúng rồi mấy con. Bởi vì mấy con thấy nè, bây giờ ông Phật đó mà phóng hào quang vàng, thì bây giờ người ta gắn trong cái đầu ổng một cái bóng đèn vàng, nó cũng phóng cái ánh sáng vàng chứ. Mà xanh thì nó phóng cái bóng đèn xanh gì, thì mình lấy màu xanh mình sơn ra thì ra màu xanh, mà mình sơn màu vàng đó màu vàng. À được rồi, mấy con muốn đi thăm thì cứ đi thăm.
Con đi thăm.
Rồi thăm. Rồi. À, mấy con nghe thầy nói có đúng không mấy con? Bởi vì mình tu rồi thì mình như bao nhiêu người khác, không có khác lạ gì hết. Mà tu đâu có khó đâu. Mấy con thấy thầy nói thanh thản là vô sự, mấy con biết mà. Người nào cũng có chứ đâu phải là cái đó lạ lùng lắm. Nếu mà thầy nói có cõi cực lạc ở đâu đó, mình tu mình sẽ chứng đạo, mình sẽ được lên cõi cực lạc, thì điều đó không biết có hay không. Mơ hồ quá phải không? Nhưng mà thầy nói ngay trước mặt con thanh thản an lạc vô sự, thì trạng thái thanh thản, tâm thanh thản, thân thì an ổn, thật gọi là an lạc. Mấy con có làm gì đâu thì đó, bây giờ ngồi đây nghe thầy nói mấy con có làm gì đâu, thì do đó mấy con vô sự. Như vậy nhận xét được cái điều này rồi, tại sao chúng ta sống không được cái này? Sống không được cái này là vì cái duyên của chúng ta phải tiếp xúc, phải làm cái việc này, làm cái việc kia. Cho nên đầu óc chúng ta phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, cho nên chúng ta chưa sống được mà. Nhưng mà suy nghĩ điều này, điều kia thì nó có ở trong sự suy nghĩ đó, có thiện, có ác đó. ác nó làm cho mình phiền não đau khổ, thiện nó làm cho mình hân hoan vui vẻ chứ gì. Thì mình cứ luôn luôn mình sống trong thiện hân hoan vui vẻ chứ ai giữ mình. Mình sống trong ác pháp đó chi. Cho nên cuối cùng thiện thì mình cũng được an ổn. Và như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ an ổn. Tới ngày nào chết khi mình cũng vẫn thấy thanh tịnh lại với sự. Tại vì mình có giận có hờn có phiền não đó. Ta còn thấy tu theo Phật dễ quá. Đâu có thắp hương lại Phật để cầu cúng bằng cách này bằng cách khác. Đâu có lại Phật để cầu an cầu siêu cái điều gì đâu. Chết thì có linh hồn đi tới thanh đâu. Mọi người đều tiếp tục theo nhân quả mà sanh diệt. Thầy nói như vậy mấy con biết. Các con ngồi trước mặt đây từ lâu các con cứ nghĩ là một người sẽ sanh ra một người. Cái đó là có đúng không? Đó là kiếp linh hồn ấy. Bởi vì trong một người này thì có một cái linh hồn. Thì cái linh hồn đó mình chết thì cái linh hồn còn sống mà nó liên tục đầu thai hoài à, hoặc là nó là con mèo, hoặc là nó là con gà, hoặc là nó là con cá con rồi. Thì cái linh hồn đó nó phải nó hai cái thân nó bằng con cá chứ thật không phải. Mình tái sanh luân hồi trong cái nhân quả. Mình nhân quả sanh mình ra à, cho nên vì vậy mà cái nhân quả đó nó không phải sanh một người. Từng cái nhân thì nó phải có cái quả, mà cái quả thì nó có tổng nhân. Thầy ví dụ cho mấy con thấy như cái ớt thì nó phải có nhiều hộp ớt trong đó chứ. Một cái trái ớt là cái quả gì? Tức là thầy muốn nói một cái quả đau khổ của chúng ta thì nó phải có những cái hạt của nó ở trong đó. Thì bắt đầu bây giờ trong cái thân của chúng ta này, ăn thịt ăn cá giết hại chúng sanh, bây giờ cái thân chúng ta đau nhức rên la lăn lộn thì cái quả là rên la lăn lộn cái gì? Nhưng mà không ngờ trong cái quả đó nó có những cái hạt như là những hạt ớt. Thì các con thấy hạt ớt nó cay, do đó là cái quả. Thì từ cái hạt đó, tức là cái hành động lăn lộn trên giường, trên bệnh của mấy con rên la, mấy con đau khổ đó, thì cái từ trường đó phóng ra tương ưng với sự đau khổ đó. Với sự đau khổ mà các con đã ăn, từng ăn thịt con gà, con heo, con cá, con tôm, thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật đó. Tại vì hồi đó mấy con cắt cổ, mấy con đập đầu nó mới đau chứ sao. Nó cũng lăn lộn, bây giờ mấy con cũng lăn lộn đau khổ thì từ trường đó sẽ phóng ra. Phóng ra thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật khác, nó sẽ sanh làm con gà, con cá, con tôm. Các con còn sống nhăn à, chứ chết. Mà nó đã sanh ra những con vật đó, rồi các con lại tiếp tục cắt cổ đập đầu nó nữa ăn nữa, thì mấy con sẽ bệnh đau. Rồi từ bệnh đau đó nó phóng ra, nó thành ra con gà. Con gà do ai mà mấy con ăn quá ăn lại như vậy? Thứ nhân quả. Thì một hạt ớt, cây ớt nó chưa chết mà nó ra trái, rồi những hạt ớt đó lên thành những cây con, cây con ra những trái ớt khác nữa. Các con thấy nhân quả trùng trùng duyên khởi mà. Đã Đức Phật đến nhân quả thì trùng trùng duyên khởi chứ, nó duyên sanh chứ, nó đâu có dừng lại một sanh một cái cây ớt đâu. Một cây ớt đâu sanh một cây ớt, một cây ớt nó sanh vô lượng cây ớt, trùng trùng duyên. Một hành động ác của chúng ta làm thì nó cũng trùng trùng duyên sanh duyên khởi chứ, nó cũng sanh đâu biết bao nhiêu. Các con hiểu đâu phải đợi mình chết nữa. Có phải không? Mấy con thấy nhân quả của thảo mộc thì nhân quả con người đâu khác. Cho nên trong khi hiểu nhân quả rồi thì chúng ta sống thiện thì thân chúng ta không đau bệnh, không gặp tai nạn, không có gì hết, thì làm sao có những từ trường ác đi sanh. Tại vì mình đã làm đau khổ tất cả những loài chúng sanh. Mình chửi lộn người ta thì cái từ lực trường ác nó ra. Rồi tức quá thì cái cơn sân mà tức giận của mấy con nó sẽ phóng xuất ra. Nó có cái từ trường tương ưng với những cái cơn sân kia, nó sẽ thành ra làm con người quá sạch. Có phải không? Mình đang ở đây trong cái cơn sân của mình mà mình được sanh làm con người, thì không biết cái cơn sân của cái người nào đó mà tương ưng bây giờ sanh mình ra. Các con này, chứ không phải cha mẹ mình sanh mình ra đâu. Cha mẹ mình sinh ra là hợp, cái duyên hợp để cho có cái thân mình, có cha có mẹ hợp duyên nhau để tạo cho năm cái quẩn này nó đúng cái duyên để hợp ra con người của mình. Chớ cái về tinh thần của nó, về tinh thần là sân giận hờn tức giận đó, về cái vô hình đó đó, nó tương ưng, cho nên nó hợp duyên, nó mới sanh mình ra con người mình bây giờ tức giận, giận là ai nói gì cũng dễ giận. Đó mấy con thấy chưa? Con thấy cái luật quy luật của nhân quả rồi. Cho nên một phần về cái thân xác của chúng ta là do cha mẹ, còn về tinh thần, các con thấy tinh thần nè, thì về cái cảm thọ nè, các con có cảm nhận được nhưng mà các con thấy hình dáng nó không? Đâu có thấy hình dáng được cái cảm thọ đâu. Tôi đau cái tay đây chứ có người chưa thấy được cái tay tôi đau đâu. Tôi đau tôi biết chứ, cái cảm thọ nó vô hình. Còn cái hiểu biết này, cái biết ở trong đầu của mấy con, mấy con biết mà nó có hình dáng gì không? Nó đâu có hình dáng đâu, nhưng mà nó có chứ, nếu mà không có thì mấy con thành gọc cây đi chứ đâu có con biết gì. Có phải đúng không? Cho nên có cái biết, có cái cảm thọ và có cái hành, có cái hành như cái bây giờ thân mấy con đi này, hơi thở hít thở này, đó là cái thân của mấy con. Còn cái hành của tâm mấy con, bây giờ mấy con ngồi im lặng này, bây giờ nó khởi ra một cái niệm, đó là nó khởi ra, nó có hành nó mới khởi niệm, chứ nó không hành là nó khởi niệm mấy con, phải không? Nó có hành của cái vô hình của nó đó, cho nên cái hành nó không có hình tướng của cái tâm, mà cái hành của cái thân thì chúng ta thấy có rõ ràng là chúng ta bước đi, tay chân chúng ta động đậy, có phải không? Hơi thở chúng ta hít thở, đó là cái hành của thân. Còn cái hành của tâm mấy con đâu có thấy, ngồi để im lặng bỗng dưng nó hành cái có cái niệm ra. Nếu không hành làm sao nó loại cái niệm nó ra, các con thấy. Rồi còn về cái phần biết nữa, cái phần biết nữa các con thấy, bây giờ mình nằm ngủ, lẽ ra ngủ thì im lặng, sao lại chiêm bao, rồi lại thấy biết nghe nói chuyện rồi ở trong đó, như vậy còn có cái biết khác nữa, nó đâu phải là cái biết của ý thức cơ con, mà cái biết của tưởng thức, các con thấy chưa? Cho nên trong những cái vô hình của cái thân của chúng ta, Đức Phật gồm cho chúng ta biết rằng năm uẩn nó có năm cái duyên để hợp lại mới thành cái thân của chúng ta. Cho nên cái phần mà sắc thân của chúng ta là cái phần của cha mẹ kết hợp, có cha mẹ mới sanh mình ra, là cái thân, cái sắc uẩn của chúng ta, cái thân của chúng ta. Cho nên cái thân tứ đại này là do cha mẹ, máu xương của cha mẹ kết hợp lại thành con người của mình. Còn về phần tinh thần, mấy con thấy nó có phải của cha mẹ mình làm ra đâu, các con thấy nó tương ưng với cha mẹ mình, chứ nó đâu có, chứ không mà nó có được. Cho nên nó tương ưng qua một cái cơn sân, qua một cái sự đau khổ, qua một cái sự phiền não buồn rầu lo lắng, đó là vô hình không à. Cho nên nó năm cái, nó ở trong thân chúng ta có năm uẩn, nhưng nó có bốn cái vô hình, mấy con, bốn cái vô hình. Sắc uẩn là cái thân tứ đại, hành các con thấy nó phần nhiều, nó vô hình, trong cái vô hình mà nó hiện ra cái tướng của chúng ta, cái sắc của chúng ta, thì chúng ta thấy đưa tay đưa chân bước đi, nói nín, thì tất cả những cái đó là cái hành của thân sắc quần. Còn cái hành của tâm của chúng ta thì các con thấy, rồi sắc này, rồi thọ này, cái cảm nhận mà đau đớn trong thân của chúng ta, cái cảm nhận đó thì nó cũng vô hình, đó là một cái vô hình. Sắc thọ này, tưởng là tim bao của mấy con, nó cũng vô hình. Thức dậy mấy con đâu có thấy cảnh giới đó, nó là vô hình. Hành là cái hoạt động của tâm thì mấy con không thấy, mà các con nhận được. Chứ bây giờ mình ngồi im lặng này, ai có thấy được trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm, nó có hành nó mới khởi niệm ra. Cho nên đó là cái hành của tâm. Rồi thức là cái biết của mấy con. Cho nên mấy con thấy nó có năm cái duyên, năm cái phần để hợp lại thành một con người, thấy không? Cho nên khi mà thành nó hợp lại thành con người, thì chúng ta thường thường chúng ta tạo ra cái nghiệp của chúng ta là cái nơi cái miệng của mình, nơi cái ý của mình, nơi suy nghĩ. Thầy suy nghĩ, bây giờ phải giết cái thằng đó đi, phải tìm cái cách làm sao hại cái thằng đó hung dữ, thằng đó nó tham lam, nó ác độc, mình sẽ giết. Khi mình nghĩ mình giết người ta là mình đã nghĩ ác, làm cái ý nó có ác rồi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ thằng này bữa nào chửi nó một bữa mới đã, do đó đó mình mở miệng ra mình chửi nó thì cái miệng mình ác, thấy không? Các con hiểu không? Đó là cái miệng nói ác. Rồi bữa nào đón đường nó đánh nó một bữa, đem cây tầm dâm người cây đập cho nó một bữa, đập nó gần thất ngư, hoặc nó chết, mai mốt nó chết rồi thì mình đi ở tù. Các con thấy nhân thì quả mà. Cho nên vì vậy mấy con thấy từ hành động mình làm đau khổ người khác, miệng mình nói làm đau khổ người khác, ý mình suy nghĩ làm hại người khác đều là ác pháp. Nó mới thấy rõ ràng. Cho nên từ ở trong cái sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi của nhân quả. Vậy vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái từ trường thiện hoặc ác, mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống, mà biết bao nhiêu loài vật, biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra không, chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu. À, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả, nói về phương pháp tu, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát. Khi mấy con giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không? Nó có tương ưng giống với ai đâu. Nó thanh thản, an lạc vô sự, nó có tham sân si, nó có phiền não nữa không? Mà nó không phiền não, nó không tham sân si thì nó không giống ai, thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm sao còn là con người ta được? Người ta đâu có sanh nó được, nó phải tương ưng, nó giống nhau mới làm con ta được. Mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận, tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau, nó mới làm con người ta được. Mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó, nó đi tìm cái người giận dữ. Mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng, mà nó sanh ra là con người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đã chết rồi nó mới sanh, đâu nó liên tục nó sanh đó. Cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu, nó đầy hết rồi. Sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi, nó đầy ngập, mà nó đầy ngập rồi đấy, nó dịch, tức là nó dịch người ta, nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được. Bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sanh ra mấy cái thằng ác này, mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi. Các con hiểu chưa? Mà nó diệt thì nó phải chết hết. À, cho nên nếu mà không có kế hoạch quá gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết, tiếp dịch người, chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu. Tại vì mấy con ăn thịt gà, thịt dịch thì nó phải chết gia cầm. Mấy con quán, mấy con sợ, mấy con mới phòng phòng vệ, mới con bảo vệ, mới giết gà giết vịt hết, không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ. Chứ dám nuôi sao, nuôi ăn vô rồi chết hết làm sao. Bây giờ mấy con nghe vịt gia cầm mấy con dám mua gà ăn sao? Cho nên vì vậy người ta bắn ế hết, thành ra cuối cùng cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta làm không thể, cho nên chúng ta bị. À, mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy trong cái cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp, chúng ta tu, chúng ta sẽ sống bằng thiện pháp. Từ lâu đến giờ mấy con đã thọ tam quy ngũ giới rồi chứ gì? Trời ơi, giữ tam quy ngũ giới mà nay 10 năm 20 năm rồi mà ăn chay chưa được. Như vậy là mấy con có giữ gìn giới thứ nhất không? Đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Tại sao bây giờ giữ giới để chơi? Nói nào bây giờ tôi thọ ngũ giới rồi mà nay 10 năm 20 năm tôi vẫn còn ăn thịt chúng sanh được, thì như vậy là mình có tu tập tâm từ bi chưa? Chưa có lòng thương yêu thì làm sao mình không ăn thịt chúng sanh được? Mục đích của đạo Phật không có nghĩa là cấm chúng ta sát sanh như pháp luật bắt buộc chúng ta, mà làm chúng ta phải hiểu và chúng ta phải ngược thực hiện lòng thương yêu. Lòng thương yêu ấy gọi là đức hiếu sinh, lòng thương sự sống của muôn loài. Khi chúng ta thương yêu, làm sao chúng ta gấp miếng thịt mà bỏ vào miệng mà nhai nuốt được mấy con? Chúng ta chưa thương yêu cho nên chúng ta còn ăn được, chúng ta còn nhai nuốt được. Chứ còn khi mà thương yêu rồi thì cái miếng đồ chai mà làm giống miếng thịt người ta cũng không ăn đâu mấy con. Vì cái hình ảnh đau khổ của chúng sanh làm sao chúng ta nuốt được. Mặc dù miếng đồ ăn đó là miếng đậu hũ nhưng không ăn. Con hiểu không? Cho nên những chùa, những nơi mà làm đồ chay mà hình dáng gà, thịt gà, hình dáng tôm, hình dáng thịt heo, hình dáng đùi gà, chắc chắn không bao giờ mà người tu chân chánh của đạo nhai nuốt được. Không bao giờ. Đức Phật nói như thế nào? Ăn không thấy. Thấy ở trên cái dĩa đồ ăn mình ai cũng nói đồ chay mà tôi thấy hoàn toàn là đùi gà không, hoàn toàn là cái thịt heo không. Thôi tôi nghĩ đồ chay gì mà như vậy, chắc bây giờ thôi tôi ăn với nước tương với muối thôi chứ tôi xin không ăn, không ăn cái thực phẩm đó đâu. Còn lại mấy con, bởi vì lòng từ của chúng tôi mà tôi thấy như vậy, tôi làm sao tôi ăn tôi nuốt được. Cái hình ảnh một miếng thịt heo, một miếng thịt bò, một miếng thịt gà, một khứa cá, làm sao tôi gấp tôi nhai tôi nuốt được. Tôi giả dờ cái sự thật trong tâm tôi ăn như thế này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn chay, tôi làm thật là tôi sẽ ăn chay, tôi tu hành. Nhưng mà cái hình ảnh mà tôi ăn được cái miếng cá bằng đậu hũ, tôi ăn được cái đùi gà bằng cái đậu hũ bằng đậu nành gì đó người ta làm giống như đùi gà, thì nhất định tôi không ăn được. Mà tôi ăn được tức là tôi còn thèm. Tôi giả ra để tôi tránh, tôi không ăn thịt, nhưng mà sự thật tôi còn nhìn thấy mà tôi còn nhai nuốt được, tức là lòng tôi chưa có sự thương yêu. Lòng tôi thật sự thương yêu chắc chắn tôi không bao giờ nhai nuốt cái thứ này đó. Ăn không thấy, ăn không nghe. Mặc dù là trong đồ ăn người ta làm ở trong đó người ta bầm nát hết, người ta nói trong này tôi có lấy mỡ heo tôi chiên đó, tôi xào đó, thôi nói mỡ heo thôi tôi không rớ đâu. Vì nếu mà con heo không chết thì làm sao ai lấy mỡ? Nó phải chết người ta mới ép nó, người ta mới thắng nó mới ra mỡ. Bây giờ đem mà chiên cái thực phẩm này, mặc dù là chiên đậu hũ, tôi không ăn đâu. Tại vì trước khi con heo chết người ta phải đâm cổ nó nè, lấy máu nè, lóc nó ra từng miếng thịt, nó kêu la cho đến khi nó chết thôi. Mấy con nỡ nào mà chúng ta nghe nói trong đó có mỡ heo mà chúng ta ăn được? Đây thầy có một lần thầy nghe người ta nói kem đánh răng, kem cà răng, người ta làm mỡ heo ở trong đó đó. ủa chủ gia thở giờ ai biết được cái điều này, sao lại có người nói vậy? Nói không tin nữa, đi xuống cái chỗ mà người ta làm kem đánh răng, người ta làm mỡ heo thẳng. Thôi từ đây về sau tôi đến mua chỗ xuống miệng thì tôi không có lấy mua kem ăn đâu, mua kem xuống miệng đâu. Cho nên mấy con thấy trong tất cả những cái điều kiện mà người ta nói thì chúng ta lắng nghe sự đau khổ của chúng ta. Cho nên trong khi đó mấy con nghe người ta nói về cái người mà lấy yến, con yến nó khạc nước miếng nó ra, nó ói nước miếng nó ra để nó làm ổ cho con nó, đặng con nó nằm trên đó mà lớn lên làm sống. Thậm chí như ăn cái chất đó đi, con kia con nó sẽ tự nhiên nó ăn mà nó sống nó lớn lên. Chúng ta nói bổ quá gì gỡ hết, nghe là con chim yến vừa làm cái ổ chưa đẻ thì chúng ta đã gỡ lấy rồi, về chúng ta đã bổ ăn uống cho bổ, thì con chim yến nó bây giờ nó sắp đẻ làm sao bây giờ, nó ói ra từng máu nó mới còn. Thành ra cái ổ yến mà đỏ đỏ đó mà nó cái chất này còn bổ nữa, trời ơi, nghe đến con nó đẻ con nó ra mà nó không có cái chất để nuôi con nó, khổ nó nuôi con nó. Thầy nói nghe đến đó thầy không làm sao mà những cái hộp yến, làm sao mà những cái chất yến mà người ta nói để cho bổ dưỡng thầy, để cho thầy sống lâu, chắc thầy thôi thà thầy chết hơn là thầy sống mà để ăn những cái ổ yến đó. Thật sự lòng thương yêu của thầy không nỡ nữa, con chim yến nó khạc tới máu nó để mà nó nuôi con mà mình nỡ lòng nào mà ăn khổ quá. Còn mấy con nghe sữa bò không? Người ta nuôi con bò mà người ta dùng máy, người ta ép để mà ta dắt sữa, con bò nó đau quá, con bò mẹ đó nó đau quá, nó quỳ xuống. Mà khi nó sanh con nó ra, người ta đâu có cho nó nuôi con nó đâu, để lấy sữa nữa. Con nó bỏ ra người ta nuôi cách khác để người ta làm thịt. Cho nên mẹ con không được gần nhau. Các con có thấy con bò mẹ dí con bò bê không? Mẹ con thương nhau lắm, sinh ra mà bị người ta cắt ly, rồi mình chỉ còn làm cái máy để lấy sữa. Thầy nghe nói đến đó thôi thầy từ giả không dám lấy sữa, sữa bổ gì thầy cũng nói. Thầy nói thật sự đúng không? Thầy đã nghe điều đó, mà cái điều đó thì ở trong các vở chăn nuôi của nước Mỹ người ta đã làm những máy móc đó, ghê lắm, khổ lắm, đừng tham bổ. Thầy chỉ sống làm sao có tình thương yêu sự sống của muôn loài. Cho nên thôi thầy từ giả sữa bơ không dám nữa mấy con. Cho nên ở đây sự thật khi mà mình chưa nghe thấy mà đã nghe thì thôi không dám, mà thấy thì không dám. Mà đã nghe được những đệ tử của thầy viết những cái bài nói về nhân quả, họ viết những cái bài mà chăn nuôi, thầy nó xót xa vô cùng, thôi từ giả không dám uống sữa nữa. Thì bây giờ uống sữa gì mấy con biết không? Sữa thảo mộc bằng đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng gì mình có thể mình xay ra, mình hoặc là cơm nguội, cơm thiêu mình phơi khô đi, mình xay ra rồi mình đổ nước sôi vô thì nó cũng thành sữa, mình cũng uống được chứ đâu cần gì mà phải sữa bò, đúng không? Phải không? Cho nên vì vậy mà trong cuộc đời tu của đạo Phật, một người ăn không thấy, không nghe, không nghi, ăn mà thấy, nghe, nghi, người ta nói đến cái sự đau khổ của chúng sanh thì nhất định là không ăn. Như vậy mới là người đệ tử của đạo Phật, mới là đạo từ bi chứ, mấy con hiểu. Cho nên trong những cái lớp học mà chánh kiến, thầy cho tất cả tu sinh làm bài. Người ở nước này, người ở nước kia, người ta làm bài là vì người ta đã trực tiếp, người ta thấy được cái sự mà nuôi súc vật để làm thực phẩm, để lấy sữa, để làm những cái chất bổ cho chúng ta ăn. Bao nhiêu sự tội lỗi mà con người đã gây nên. Cho nên thế giới này không an là phải, không bình an là phải. Nay chỗ này lũ lụt, mai chỗ kia lũ lụt, mai chỗ nọ đập đất, bữa kia chỗ nọ sóng thần, lôi mà dập nó cứ xuống như đáy biển hết cho rồi. Ba cái thứ ác ôn này để làm gì? Có phải không mấy con? Thầy nói thật sự mình ác là mình phải chịu chết thôi. Còn mình làm thiện, làm sao mà có những điều đó? Cho nên thầy ước ao là những người đệ tử ngồi đang ngồi trước mặt phải sống thiện, sống đem lại sự bình an cho mình, cho muôn vật, cho những loài thảo mộc. Nếu trong hành tinh chúng ta không có cỏ cây, không có màu xanh của cỏ cây, chúng ta sẽ khô cằn cõi già, chúng ta không sống được cái gì nào. Cho nên chúng ta thương cả cây cỏ, ăn phải tiết kiệm, đừng phí bỏ, thừa thải rồi đem cải trao đổ trong thùng rác, đau xót lắm đấy con. Còn một chút chúng ta, cho nên khi mà chúng ta ăn đừng có làm đồ ăn nhiều, vừa đủ thôi. Chúng ta ăn cơm nó đầy đủ chất bổ, đồ ăn chỉ là phụ thôi mấy con. Nhiều khi mấy con làm nhiều quá để cho nó ăn cho nó ngon, cho đầy bộ đầy, nhưng thừa rồi bỏ, mà ráng ăn thì sẽ đau bao tử, nó khổ nổi. Bỏ thì phí uổng, mà ăn thì bệnh, làm sao đấy. Cho nên thà là mấy con làm thiếu đồ ăn thiếu mà thắng cơm cho nhiều đi thì không sao hết. Mà cơm lỡ mà có thừa, mấy con đem phơi khô đi rang làm sữa, sữa gạo có gì đâu, chúng ta sẽ uống bổ lắm chứ không sao. Đói bụng mà làm một ly sữa cơm nguội thôi cũng đủ khỏe rồi, chứ con đâu có gì, đâu có bỏ đâu. Còn những rau cải làm sao chúng ta để lại được, nó sẽ hư, già nó hư nó úa thì cái sự sống của nó đã chết. Bây giờ chúng ta lại phí sự sống. Cho nên tại sao mấy con thấy rót ly nước thầy không cho mấy con nước này? Sức của thầy uống ít mà thầy uống còn thừa lại đem đổ khí gió. Nước là sự sống, mà thương yêu sự sống thì phải thương yêu nước. Mấy con có thấy những chiếc sa mạc không, họ tìm ra một giọt nước gì khó lắm. Cho nên chúng ta đừng phí nước đức, chúng ta ở những nơi nước đầy đủ, đó là phước báo của chúng ta. Những nơi không có nước khổ. Cho nên chúng ta phải biết từng thương yêu sự sống trong không khí chúng ta. Nếu chúng ta làm cho nó ô nhiễm là chúng ta đã không đạo đức rồi, chúng ta đã làm khổ mình khổ người rồi. Cho nên một nắm rác, một cái bọc, một cái miếng giấy, mấy con hãy bỏ vào thùng rác. Loại nào có thể sử dụng tiêu được, loại nào chưa sử dụng tiêu được, dùng cái mà làm cho nó tiêu. Đừng có nắm bừa bãi quăng tưới tung, làm cho nó mục nát trở thành trong không khí chúng ta. Chúng ta tự vô đạo đức, chúng ta làm chúng ta đau khổ. Cho nên về môi trường không khí thì chúng ta phải giữ gìn trong sạch. Thầy dạy đạo đức như vậy, mấy con có thấy đem lại sự lợi ích cho chúng ta? Bởi vì mình muốn biến cái cuộc sống trên hành tinh này là cực lạc thiên đàng, thì đạo đức nhân bản nhân quả phải làm, phải sống. Đừng đi cầu một cõi cực lạc thiên đàng ở đâu, không bao giờ có, mấy con. Đó là ảo tưởng. Tôn giáo xây dựng vì tưởng của họ sống, họ tưởng là có cõi cực lạc, có thiên đàng. Sự thật không bao giờ có những cõi đó, không bao giờ có một linh hồn đi về cõi đó. Thầy xác định cho mấy con biết, một người tu hành với thầy không bao giờ nói láo. Thầy nói đúng toàn thật. Ngày xưa Đức Phật nói ba la cõi trời là cõi tưởng, không có một cõi đó đâu. Thế mà ngày hôm nay lại có Phật giáo nói có cực lạc thiên đàng, nói có cõi trời này cõi trời khác, điều đó là không đúng lời Phật giáo, mâu thuẫn lại lời Phật giáo, không đúng. Hôm nay thầy xác định không có cõi cực lạc thiên đàng, mà phải xây dựng cõi cực lạc thiên đàng nơi cuộc sống trên hành tinh sống của chúng ta. Chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người là nơi đó là cực lạc thiên đàng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Tự thắp đuốc lên là làm cho cõi sống của chúng ta là cực lạc thiên đàng. Có phải đúng không mấy con? Đừng có mơ tưởng một cái cõi nơi đâu, không bao giờ có đâu mấy con. Phải sáng suốt, phải minh mẫn, phải đem hết khả năng của mình xây dựng cho trên hành tinh sống này trở thành cực lạc thiên đàng. Đừng đem nó trở thành địa ngục mấy con. Đem nó trở thành địa ngục khổ đau lắm mấy con. Hôm nay chúng ta là những con người đã đem cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này thành địa ngục mấy con, chứ chưa phải là thiên đàng. Hở ra một chút là đánh lộn, hở ra một chút là ăn thua đủ. Như vậy là cực lạc chỗ nào? Đó là địa ngục mấy con. Hàng ngày biết bao nhiêu các con ra chợ, biết bao nhiêu thịt chúng sanh mà người ta bày bán. Hàng ngày biết bao nhiêu tiếng rên la của loài chúng sanh không? Các con thấy, các con có nghe tiếng kêu la của loài chúng sanh không? Bò, heo, gà, vịt, cá, tôm, biết bao nhiêu sự đau khổ của loài chúng sanh không? Tại sao chúng ta biến cõi sống trong thế gian của chúng ta thành ra địa ngục như vậy mấy con? Có chết có chóc thì có đầy địa ngục chứ sao? Các con thấy thầy nói hàng ngày, tức là không giờ phút nào mà trên hành tinh chúng ta vắng bóng sự chết chóc thì đau khổ. Vậy mà chúng ta muốn bình an, muốn hạnh phúc, làm sao có bình an hạnh phúc được khi chúng ta còn nở tâm nhai nuốt một miếng thịt trong miệng, nhai nuốt một thịt, một miếng cá, một miếng tôm trong miệng chúng ta, đành lòng nào mà nhai nuốt mấy con? Chúng ta sợ đau sợ khổ, tại sao chúng ta không nghĩ cái đau khổ của loài vật này? Là một con người có trí óc, có sự tư duy, có sự suy nghĩ, sợ đau sợ khổ thì phải thương sự đau sự khổ của loài vật đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải thực hiện tu tập tâm từ, thực hiện nhắc tâm mình hàng ngày phải gửi sự thương yêu tất cả những người khác, những loài động vật. Chừng đó chúng ta mới đem sự thanh bình, sự yên vui cho loài người, không những riêng cho mình nơi quê hương của mình mà tất cả những người trên hành tinh. Tu như là Phật giáo là tu như vậy, chứ đâu phải đến chùa để cầu cúng cầu an cầu siêu để cho mà siêu, để mà an được sao? 2700 năm nay người ta truyền thừa điều đó, mấy con có thấy chúng ta bình an không? Có thấy thế giới hòa bình không? Hay là ngày nào cũng có chiến tranh? Hằng ngày trong chùa cúng bái tụng niệm cầu cho thế giới hòa bình, ngồi đây mà gõ mõ cầu hòa bình, trong khi tất cả những tư tưởng, những hành động chúng ta đều làm ác, thì hòa bình có không? Hay là chúng ta phải sống biết thương với nhau? Hai con thấy cái nào đúng, cái nào đúng? Lời thầy nói đúng, hay hoặc là những kinh sách đó đúng? Kinh sách gì mà dạy cho chúng ta dù cho tạo tội hơn núi cả diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, chỉ tụng mấy hàng thôi, làm bao nhiêu tội cũng đều tiêu tan hết? Điều đó có không mấy con? Không bao giờ có. Ăn trộm thì bị bắt ở tù, không thể nào ăn trộm mà không bị bắt ở tù. Điều đó là điều công lý, điều đó là điều đạo đức. Cho nên hôm nay đạo Phật, mà hôm nay thì về thăm mấy con, thầy nói để mấy con hiểu đạo Phật là đạo như thật, là sống như thật, là hiểu như thật, không làm khổ mình khổ người, đấy mới gọi là đạo Phật. Tu như vậy là có nghĩa sửa lại những điều mà mình từ lâu mình chưa hiểu biết, mình sửa lại những điều mình làm ác, sửa lại những điều mình làm sai, gọi là tu sửa. Chứ không phải tu sửa vào trong chùa ngồi gõ mõ tụng kinh hoặc ngồi thiền liên duyên như con cóc. Điều đó không ích lợi gì cho mình, cho xã hội, có đúng không mấy con? Cho nên ở đây phải nghe lời thầy. Mấy con không gặp thầy thôi, gặp thầy, thầy là như một ông cha của mấy con, đem lại nền đạo đức cho mấy con. Mấy con sống để làm gì? Để mấy con được hạnh phúc, an vui, được bình an, được yên ổn. Điều đó là điều lợi ích cho các con vô cùng. Thầy thương xót các con. Trước khi mà tu xong thầy ra đi, ngày giờ này các con có biết đại thừa sai không? Nếu thầy không nói, ngày giờ này mấy con biết đạo đức nhân bản nhân quả không? Các con chưa biết. Ngày giờ này làm sao mấy con biết đạo đức không làm khổ mình khổ người chưa? Nếu không có thầy. Các con có thấy kinh sách nào nói những danh từ này chưa? Chưa. Như vậy hôm nay thầy đã dựng lại những gì của đạo Phật đã bị người ta dìm mất, mà mấy con chưa từng nghe những danh từ này. Nhưng trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật có nói, chứ không phải không nói. Thầy dựng lại nền đạo đức của Phật giáo, làm sống lại chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo 8 lớp, 3 cách của sự tu tập đó. Thầy ước ao rằng ngày mai nơi đất Hải Phòng sẽ có một trường lớp dạy đạo đức, đi từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, đúng như chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo. Thầy ước ao lắm. Nhưng sự ước ao đó để làm gì mấy con biết không? Sự ước ao đó muốn thành đồ được làm gì? Sự ước ao đó là để đem lại hạnh phúc cho quê hương này, cho đất Hải Phòng. Sự ước ao đó các con phải làm gì? Các con phải đoàn kết thương yêu nhau thầy mới về đây. Mà nếu mà các con không đoàn kết thương yêu nhau thì thầy không về. Vì có thương yêu nhau, có đoàn kết nhau thì thầy mới thấy các con của thầy mới xứng đáng, các con của thầy thì mới về. Trong gia đình có mấy đứa con mà nó đánh lộn, nó rầy rà, thử hỏi ông cha có còn cách nào nữa? Mà khi ông cha nói nó không nghe thì ông cha có còn để dám đến cái nhà nó nữa không mấy con? Chắc là không. Thì từng đó mấy con sẽ đau khổ biết như giường nào. Có một ông cha rất thương con, mà các con không nghe lời dạy thì ông cha phải bỏ đi chứ sao? Ông cha phải đi và đi mà, và không bao giờ mấy con sẽ gặp lại người thân đó. Nhưng mấy con đoàn kết yêu thương nhau thì dù như thế nào ông cha sẽ xem mấy con như là một đứa con mới chập chững đức, mới chập chững bước đi trên nền đạo đức. Nghĩa là mấy con buông tay ra là mấy con té, mấy con không vững. Nhưng phải nắm tay mấy con để dẫn dắt mấy con từng bước đi, để cho chân tay mấy con cứng cáp, bước vững vàng trên nền đạo đức thì ông cha mới ra đi. Còn bây giờ các con như đứa trẻ bước đi té tới té lui chưa vững vàng, ông cha nỡ lòng nào đi? Nhưng các con lại không đoàn kết, lại không thương nhau thì ông cha sẽ không bao giờ ở, không bao giờ trở lại đây và đi luôn diễn diện, không bao giờ trở về. Và từng đó các con sẽ đau khổ vô cùng. Đã mất cha, đã không sống đạo đức thì còn nỗi đau khổ nào hơn phải không các con? Hôm nay thầy nói để cho các con biết rằng quê hương này, đất Hải Phòng có đầy đủ duyên, cho nên mấy con mới được duyên mà đọc được lời dạy của thầy, mới đọc được kinh sách của thầy. Đó là một cái duyên tốt. Cho nên hôm nay thầy có mặt về là thầy mong rằng các con phải thương nhau, phải đoàn kết nhau, phải nắm chặt bàn tay nhau để cố gắng xây dựng ở đây có một trường lớp để dạy đạo đức theo chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo, tám lớp học, ba cấp giới định tuệ rõ ràng cụ thể. Người mà dựng lại cái chương trình giáo dục đào tạo này của đạo Phật là thầy. Thầy đứng ra thầy giảng dạy cho mấy con, từ cái không hiểu thầy dạy cho mấy con hiểu, hiểu như thật. Để làm gì? Để mấy con không còn đau khổ. Để làm gì? Để mấy con sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ hạnh phúc vô cùng. Chúng ta có chương trình giáo dục đào tạo mà đấng cha lành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại chương trình giáo dục này. Hôm nay chúng ta là những đứa con thừa hưởng được gia tài của một bậc vĩ nhân, của một ân nhân rất lớn của loài người trên hành tinh, không riêng đất nước Việt Nam chúng ta mà tạo thế giới. Chỉ còn dựng lại, biến, chỉ còn dựng lại, khai triển cái chương trình giáo dục đào tạo này thì con người trên hành tinh này sẽ có nền đạo đức nhân bản như vậy, sống không làm của mình. Các con có nghe lời thầy nói không các con? Hãy cố gắng đoàn kết thương nhau, hãy nắm chặt bàn tay nhau xây dựng cho từng quỹ hương này, nơi đất Hải Phòng này có một lớp học, một lớp học đạo đức mới có. Thầy mong rằng thầy sẽ soạn thảo giáo trình để dạy bảo đạo đức cho các con ở quê hương này. Ngày mai quê hương Hải Phòng này toàn là những người ở đây đều sống có đạo đức, thì các con ra đường người nào cũng sống đạo đức như vậy thì hạnh phúc không hả con? Miếng đất này sẽ thành thiên đàng cực lạc rồi. Nếu không có thầy sẽ còn đau khổ nhiều. Đến đây thầy chấm dứt. Mấy con có thư hỏi gì trên sự tu tập của mấy con? Thầy thấy ở đây có cô Hoàng phải không? Hôm nay tôi ra sao đây con mà ngồi có lập thân vậy? Con thì hay cười mà nghe nãy giờ trầm ngâm lắm, có phải không? Rồi bây giờ mấy con có hỏi gì thầy không? Mấy con cứ hỏi
thầy.
Con cứ hỏi rồi để cho cô bạn ở trước. Con của thầy mà nó cực khâm mà.
Thầy sẽ nghĩ cho con rồi. Con muốn hỏi thầy là thọ bác con trai, con thọ bác con trai một ngày mình đến con xã, nếu con họ có thọ một tuần năm đến cuối ngày của cái tuần nữa con xã có được không cơ?
Được chứ. Vâng, vậy là con giỏi quá.
Vâng, con bài thầy là con thọ bác con trai thì con tu
tỉnh giác. À, con tôi sao đang nói đây đây thọ bác quan trai này nói đúng rồi đấy, nhưng mà coi chừng tôi đã tới điểm bây giờ.
Còn tu định đối lậu của con tu thân hình niệm, con bạch thầy vẫn thân hình niệm thì thật con đi đến một chỗ cũng được thầy ạ, con chặt nhưng mà chỉ gì cả thế con cũng chạy nhưng con chỉ chạy chậm như đấy thì con lại và thầy con chỉ muốn gặp thầy muốn có duyên thầy lại con hỏi thầy này thầy bố thí cho con như thế con đi một tiếng có được không ạ? Nhiều khi con đi nửa tiếng xong con lại đi 15 phút nữa mà con không chứ mà đi như là có một cái lần con đi nhẹ nhàng thoải mái mà con chỉ muốn đi một tiếng thôi con không dám đi nữa. Con chạy cái chậm nữa đến con sợ lắm.
Thôi sợ vậy là tốt, con khỏi đi nhiều. Nhưng mà con biết không, con từ lâu tới giờ con theo thầy con tu rồi thì bây giờ phải dừng cái này lại chứ, cứ tu hoài có nhiêu đó rồi nó chỉ tới đâu.
Vâng.
À, phải tu cái khác chứ.
Vâng.
À, bây giờ phải hỏi tu cái khác chứ đừng có tu cái đó nữa.
Vâng.
Phải không? Con tu bây giờ đó con đã tu 30 phút rồi lên một tiếng rồi còn muốn tu nữa. Thôi dừng lại đi, đừng tu nữa.
Vâng.
Nhiều đủ rồi.
Vâng.
Con nói với pháp thân hành niệm tao bây giờ tu nhiêu đủ rồi, mày đừng có ham nữa, tao không có ham đâu. Thầy dặn tao không có tu như vậy. Phải không? Còn con tu định vô lậu sao?
Con kính thầy con tu định vô lậu thì nhiều khi con cứ quán là nhân quả đấy, mới lại thân thức tịnh. Thì nhiều khi con đúng những trường hợp mà con trong cái hành trình của anh cũng nhiều những cái chướng ngại lắm. Thế mà hết chưa hết cái chướng ngại lọ đó, cái chướng ngại kia rồi. Nếu mà con người không chịu tu định vui lậu, mà con không chịu quán sát tinh duy thì đúng con khổ lắm, không thể nào được người như thế này. Thế nhưng mà con tất cả con nghĩ rằng là tất cả đây là cái nhân quả của con, cho nên là con cứ vui vẻ trả cái nhân quả đó, dù ai muốn nói con kiểu gì thì nói thôi, con cũng phải tiếp nhận cái nhân quả đó để mà vui vẻ mà trả nhân quả đó. Thì con thấy cái thân tâm của con thanh thản đã là vô cùng, mà con lại không coi như là con không có buồn phiền gì cả, tuy là con cũng có buồn chỉ một tí thôi, nhưng mà đó là con vui ngay chứ con không như người ta.
Con giỏi lắm, con vậy là giỏi, con giỏi lắm. Nhưng rồi con phải tu nữa chứ, cứ cô tu có nhiều đó hoài nữa là cho nó tới, còn hay không phải tu cái khác nữa. Thôi để thầy dạy cái khác cho con tu ha. Thôi bây giờ tử dạy cái khác là không có tu định vô đậu nữa, mà tu xả tâm, ngồi chơi, ngồi chơi không có chọc ghẹo nó nữa đâu. Ở cho nên bây giờ khỏi cần quán nữa, mày con khỏi cần quán gì nữa. Cho nên mình ngồi chơi, bắt đầu nó có cái gì đó thì con mới quán, còn không có thì thôi đừng quán. Bây giờ chân ngồi chơi, không có đi pháp thân hành niệm nữa, mà có buồn ngủ thì đi kinh hành dòng thôi, chứ đừng đi nhiều phải không? Còn không buồn ngủ thì ngồi chơi, tới chừng nó tới hết giờ thì đi ngủ, ngủ cho thẳng giấc, ngủ không chim bao, có được không? Còn nó có chim bao thì con dặn nó ngủ thì không có chim bao nghe, mà chim bao là tao xách mày vô trong cho tao mét nó thầy cho mày biết, thì nó quản nó sợ đó, chim bao biết chưa? Con nhớ vậy không? Tác ý như vậy đó thì nó sợ rồi. Rồi đáng mà tu đi, chứ con mà cứ tác ý của hài nó lẩm nhẩm trong miệng con thì không được. Con hiểu chưa?
Con bà thầy, thầy là con thầy là ngủ tí cho con đó. Chẳng hạn như ví dụ mà con như là con thường thường đến mà những ngày mà con thọ bác bên cha, con cũng thọ đúng 2 giờ, đúng y như là trong tu viện. Nhưng gần bình thường thì con lại có hôm 3 giờ. Con nghĩ con cũng bảo là bây giờ thầy cứ bảo con chỉ nghĩ tinh tinh sinh sản đã là con chị, con chỉ biết như thế nào bây giờ rất như thế nào, thì con cũng phải là thôi, nếu như tỏ bác con trai thì con cứ đúng như giờ luôn, chi một ngày 4 thời đầy đủ như thế. Thế cho nên rằng là con bây giờ thầy ra là thầy cố thí cho con chẳng hạn ví dụ giờ rất như thế nào thì con sao được hết. Thế nhưng mà con thức cứ một dưới là con tỉnh rồi.
Con giỏi quá, tại vì ta 2 giờ con 1:30 tỉnh thức rồi. Vậy con hơn rồi đó, con tu tiến rồi. Nhưng mà thôi bây giờ thầy nói như này, bây giờ thay vì tu định vô lậu á, tu về thân hành niệm thì con tu chừng khoảng nửa tiếng, cao lắm là 1 tiếng thôi chứ đừng tu hơn. Không, còn về cái tu về định vô lậu á thì bây giờ con ngồi chơi thôi, chứ cứ đừng có ngồi quán tư duy gì hết. Có niệm thì con xả, mà không niệm thì thôi. Con nhớ chưa, buồn ngủ thì đứng dậy đi kinh hành, đi kinh hành, hoặc là buồn ngủ con đứng dậy con tu phát thân hành niệm. Thì khi mình hết buồn ngủ rồi thì con đừng có tiếp tục con tu nó nữa, con xả nghỉ để con trở về con tu lại cái định vô lậu. Con hiểu không? Rồi nên như vậy con cứ tiếp tục tu, rồi khi nào mà có duyên thầy ra thì mở ở đây cái lớp học đạo đức, thì con sẽ vào học, con là học trò giỏi nhất. Có được không?
Vâng. Con chỉ biết thầy, con thầy là mình bố thí đấy con. Đã chẳng hạn như ví dụ mà con thầy bảo con cứ giữ chân tâm sinh thẳng làm con tự, chẳng hạn như ví dụ nhá, nhiều lúc con tu mà con như là chẳng hạn như ví dụ cứ bận nhớ đến được cứ thiền nguyên, thế là con cứ ngồi con tu định niệm hơi thở xong rồi con cười cho bạn đi, thì là có khi mà hết đúng 2 tiếng đồng hồ thầy ạ, thì con mới hết được cái bệnh đó. Thế thì thôi xong bắt đầu con lại đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thế rồi con tu thân hình niệm. Đấy là những ngày con thọ bác bên trai lên thầy ạ. Còn những ngày thường thì con chỉ đi chánh niệm tỉnh giác, mà là con bình thường là con chỉ có là cứ những cái thân tâm sinh sản đã làm con chịu như là thầy dạy rồi.
Được rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà con đừng có nhắc nó con. Hồi trước kia thì con hay nhắc tâm thanh tạng lại vô sự. Bây giờ con chỉ nhắc một lần rồi ngồi chơi suốt buổi chứ không nhắc nữa, mà mình biết thanh tạng lại vô sự. Bây giờ nó tiến bộ rồi. Hồi đó thì mình chưa tiến bộ thì mình nhắc hoài. Còn bây giờ mình tiến hơn thì mình không nhắc nữa. Đó phải không? Đó là mình tiến bộ. thầy dạy với con phải tiến chứ. Cái chừng đó không nhắc mà nó thanh thản thì tức là con chứng đạt chân lý rồi. Thì ta chứng đạo rồi chứng gì? Có gì đâu, dễ dàng quá. Thôi ráng lo tu đi thôi. Rồi bây giờ con, ai còn hỏi thầy nữa con? Con hỏi thầy. Có người nào hỏi con? Con hỏi thầy con. Được rồi, thầy sẽ đến thăm chứ sao con. Rồi bắt đầu bây giờ thầy nói như thế này nè, chắc bữa nay thầy nghỉ lại đây, nghỉ đi tối rồi mấy con. Rồi ngày mai thầy sẽ đến. Và ngày mai á, thì mấy con cho thầy một bữa cơm cúng dường được không? Còn thầy sẽ ở đây, thầy nghỉ lại đây. Rồi những gì mà thầy xin cô Bính ở đây đó là một ít thực phẩm khô để trên đường thầy còn trở về, thầy đi trở về thầy không ghé đâu hết, gặp rừng thì vô rừng ngồi ăn cơm. Mấy con cúng dường thầy cái phần đó để cho thầy khi trở về có những thực phẩm khô để mà muốn vào cái chỗ nào đó ăn cơm đúng giờ đó, thầy sẽ cho xe dừng lại vô cái khu rừng đó, thì thầy trò nhau trải ra một cái tấm bàn rồi xuống nhau ngồi ăn cơm. Thì thầy thấy mấy con giúp đỡ thầy nhất là hôm nay. À, còn ngày mai đó thầy sẽ đến con, thì buổi trưa mai thầy xin con một bữa cơm được không? Phải ráng lo cho thầy bữa cơm, thầy chỉ xin bữa cơm thôi, thầy ăn có bát cơm mà không có nhiều. Thì dồn ra một cái chỗ nào
con sẽ là người
dồn lại cho thầy gặp một chỗ nó dễ tiện. Rồi được rồi,
con đã qua con biết rồi mà. Ngoài thật sự rất là có tâm mà họ có nhóm đông lắm.
Như vậy bây giờ thầy gọi con, bây giờ mình tập hợp lại đó, trưa thầy nghỉ ở đó, thầy ăn cơm rồi thầy lên đường, thầy đi về Hà Nội. Hôm nay ăn cơm rồi thì đi, bây giờ thầy còn về Hà Nội. Rồi con họp lại Quảng Ninh được không con? Rồi con thông báo làm sao con họp lại một chỗ đó con, vừa nơi của mấy con. Rồi thay vì mấy người đó họp lại nơi con, hay hoặc là ở nơi con họp lại nơi đó. Họp lại ở chỗ nào? Chỗ nào tiện nhất thì mấy con cứ họp thôi.
Vâng, tức là Quảng Ninh về đây ạ.
Ừ, vậy đó con.
Vâng, vâng.
Rồi.
Vâng, vâng, vâng.
Để gom lại để thầy sẽ nói chuyện một lần, nó phải mất công thầy nhiều. Con hiểu chưa? À,
cô là từ Quảng Ninh đến đây là bao nhiêu cây số không?
Và 80 cây ạ. Mà Phật tử về đấy
là không mắc là đi ở đây.
Gì vậy con?
Thầy từ Quảng Ninh mà ta tập trung về đây là có nhiều người ta không có phương tiện ta đi.
80 cây ạ, con bạch thầy
80 cây số.
À 80 cây số. Còn từ chỗ con?
Từ chỗ con thì đến đây này, từ chỗ đây mà đến chỗ con ấy chỉ khoảng 3 cây thôi. Thế nhưng mà mấy Phật tử ở Đồng Sơn ấy thì họ 20 mấy cây họ ra đây. Có một cái bà
này dìu hai. Thôi bây giờ cái vấn đề đó là do con tổ chức sao mà nó họp lại một chỗ. Chỗ nào con cho cái địa điểm là thầy đến đó. Rồi thầy.
Thầy Hải Phòng thì là hiện nay chúng con thỉnh thầy cũng rất thích ở Lê, nhưng mà còn Quảng Ninh thì thầy bố thí cho. Tức là tập trung họ về đây hay là như thế nào, và chúng con bây giờ những người khỏe và những người ốm thì không ra Quảng Ninh được. Đấy thầy bố thí cho con nghĩ nào mà tiện nhất với cái thời gian của thầy.
À, theo mấy con nghĩ như thế nào bây giờ tập trung về đây ha, hoặc là ở đâu?
Thôi thế thì con lại phải gọi điện cho Quảng Ninh tập trung về đây ạ.
Tại chỗ này không con? Ở đây cái phòng này đủ chứa không con?
Đủ.
Đủ hả con?
Ở khắp thầy cũng có được khoảng chứa là cũng đông đông người. Vì nếu mà con bạch thầy, nếu mà chưa mà chúng con là cũng cơm thầy và tất cả các sư và các tạo đạo những phong đoàn ấy thì mình mọi người ra đấy cũng vừa thời gian.
À bây giờ như thế nào thầy, hồi nãy thầy nghĩ như thế này nè, bây giờ cái nơi của con có rộng rãi không, cái chỗ của con
là ba tầng, tầng
như vậy được rộng, làm sao mà cho có cái phòng rộng để mà gặp Phật tử đông đó, thì thầy sẽ có cái buổi mà thầy thuyết giảng, thầy nói chuyện cũng như nãy giờ thầy nói chuyện vậy đó mấy con. Còn tập trung về đây thì mấy con tới 80 cây số.
Thưa ý của cô là muốn xin cách đây mấy chục cây số là có mấy người thì tập trung ở hai phòng, là cách đây 28 cây số. Còn ý của cô là xin thầy là ra Quảng Ninh là một bữa, tức là cách đây 80 cây số thì ở Quảng Ninh
là đông. Đấy, con là muốn thị tả thầy ra Quảng Ninh vì mọi người họ mong cầu lắm đấy ạ.
Tức là Quảng Ninh có hai nhóm rất đông.
Thì từ đấy Quảng Ninh về nó là rất là tiện đường.
Mấy cái cô mờ là cô mờ ở hai phòng, là cách đây chỉ có mấy cây số thôi, thì có một cái nhóm là những người già người ta không có thể đến đây được.
Thì thôi thầy như thế này, thầy nói thầy giải quyết như thế này cho gọn.
Vâng.
Thầy sẽ đến đó thăm cái nơi đó một chút xíu, rồi thầy sẽ đi Quảng Ninh liền. Có được không? Thì như vậy. Thầy sẽ đến thầy thăm.
Nhưng mà
cũng như thầy thăm ở đây vậy.
Thì em cũng con muốn thầy cũng nghỉ đã. Xong rồi như thế nào
để
thầy cũng tùy duyên, hoặc là con gọi điện hoặc là như thế nào thì tùy duyên, cứ thầy cứ.
À bây giờ thầy nghĩ đây rồi.
Hôm nay con thấy thầy cũng có thành
mày. Không sao đâu, thầy là
xuất
thần mà. Không có lo. Nên thầy sẽ đến thầy thăm mấy con, ngày mai sáng ra thầy sẽ đến với thầy thăm. Còn bây giờ thầy thăm ở đây là thăm cô Bính rồi. Thăm ở đây với một cái nhóm Phật tử ở đây. À nếu mà cúng cơm là ngay đó mà, nếu mà cúng cơm ấy không, thầy nói như thế này thì thầy xin cơm con rồi, cho nên nếu mà cái thời gian mà thầy đến nơi con mà xong rồi đó mà chưa tới dạng cơm á, thầy xin cơm con, thầy bỏ xe thầy chở đi ra thì thầy ăn luôn. À, thầy đã xin cơm ở đâu là thầy xin đó rồi, con hiểu không? Còn thầy xin của ở đây, thầy xin cô Bính ở đây đó, thầy xin những cái món ăn khô để thầy đem theo trên đường về, thầy sẽ thọ dụng cái lần cúng dường của cô Bính ở đây. Thầy như vậy là thầy không
với số lượng cũng là một bữa thôi,
một bữa thôi à, chứ đừng nhiều
chứ không phải xin dầu dọc đường, xin một bữa thôi,
một bữa thôi con. Một bữa à, nghĩa là đi về trong đó mặc dù mấy bữa nhưng mà chắc chắn xin con bữa, những bữa thọ trai
con bạch thầy là chúng con sẽ có thể cung cấp từ đây vào trong Sài Gòn thôi.
Nhưng con nhiều quá, thầy mang nhiều quá rồi lỗi. Khi mà một bữa thôi, chứ còn để dành hai bữa là có phạm giới.
Nhưng mà bởi vì
không được để dành.
Chú đi thị giả thì con sẽ đỡ vất vả. Thì vì trong ở đây chúng con đi này thì ở đây chúng thầy có thể là có được phù khá hơn ở những nơi khác, là ít đồ cô hay không. Thế để chúng nhận là con.
À, coi cái dạ, coi cái chú nào mà mang được con gửi. Thôi rồi nhá, thầy xin con mấy con vậy đó, được rồi. Tức là thầy không bỏ một cái người nào hết, thầy nhận cái sự cúng dường của mấy con hết. Cái lòng bây giờ thầy ở kia ăn cơm mà không ăn cơm cũng mấy con thì mấy con cũng buồn, bởi vì mấy con không cúng dường được. À, thầy mong cho mấy con được cúng dân. Và vì vậy mà ngày mai này thầy còn gieo cái duyên của mấy con quá duyên độ chúng mà đi khất thực, mà thầy thật sự đi khất thực để mà quá duyên độ, cho nên vì vậy mà khất thực được của mấy con thì thầy mới còn trở lại đây, tức là thầy còn nợ mấy con, thầy phải về đây thầy trả chứ. Cho nên vì vậy mà thầy trả mấy con bằng đạo đức, phải không mấy con? Cho nên vì vậy mấy con cúng dường. Thôi bây giờ thầy giải quyết vậy là im phải không các con? Mong rằng sau này thầy mở một cái lớp học ở đây thì sẽ ở trong kia bây giờ có máy bay sẵn sàng, nó nằm hiếu gì chứ. Thầy chỉ cần lên nó ù cái tới đây liền tức khắc, thầy sẽ xuống đúng giờ thầy dạy mấy con liền. À mấy con nhớ thầy đi có mình thầy dễ dàng lắm, mà thầy sức khỏe mà thầy đi máy bay là còn khỏe hơn, chứ đi xe hơi thì nó mệt chứ gì, mà thầy còn đi được huống hồ là máy bay. Đó mà thấy không, tiện lắm, không có gì đâu. Hồi xưa người ta đi xe bò chứ ngựa mà người ta còn đi được. Ông Phật ngày xưa đi bộ không mấy con. Thầy bây giờ đi tàu, đi xe hơi, rồi đi máy bay rồi dễ dàng lắm, không có khó khăn. Phương tiện bây giờ đầy đủ lắm. Cho nên vì vậy mà thầy không lo gì vấn đề xa xui đâu, không có xa xui. Cho nên chỉ mấy con có tâm quyết tâm tu học, quyết tâm học đạo đức thì thầy sẽ đến thầy dạy. Để sau khi mà thầy ra đi rồi, con cái của thầy nó sẽ đứa nào cũng có đạo đức hết thì thầy mừng. Nghĩa là thầy mà ra đi rồi chắc là cái hành tinh này nó là cực lạc thiên đàng, không còn các con đánh lộn nhau nữa, phải không mấy con? Mọi đứa đều thương yêu nhau, đều đoàn kết nhau, thì đó là thầy mới biến thành cái cõi thế gian này thành cực lạc cho mấy con. Rồi thầy hướng dẫn cho mấy con để biến nó thành cực lạc. Mấy con nhớ ráng cố gắng thầy sẽ đến, mà mấy con không ráng cố gắng là thầy sẽ đi luôn. Bây giờ thầy muốn định hồi nào lại không được mấy con.
Thầy đối với con là thành những người Phật tử chân chính là đi theo con đường chính pháp của Phật của thầy. Thầy đừng đi bội ạ.
Chưa đâu, thầy bỏ con thầy mới biết đi chập chững, mà bỏ nó té rồi sao nó bò đây rồi nó làm sao nó đi được. Chưa bỏ mấy con đâu. À, mấy con yên tâm, thầy chưa bỏ đâu. Nhưng mà mấy con mà không có chịu tu học, không có chịu đoàn kết thương nhau thì thầy bỏ. Nếu mấy con nhớ không, phải đáng thương nhau mấy con. Bởi vì Đức Phật thấy lỗi mình không thấy lỗi người, luôn luôn biết thương nhau, tha thứ những lỗi lầm của nhau, đừng có trách mắng nhau. Tất cả mọi cái đều là do tâm chúng ta nó chưa có thấm nhuần được lòng thương yêu, được đạo lý của Phật, cho nên chúng ta còn có những cái gì nó không hợp, nó còn chứa ngại, cho nên chúng ta cố gắng khắc phục để chúng ta chan hòa lòng thương yêu, tha thứ những lỗi lầm. Ở đời không có ai quấy tha, mà chỉ cái sự sống của chúng ta nó quen đi làm cho chúng ta nó có nhiều cái chứa ngại. Những người ta đã sống rồi, người ta đã mình đã sống theo cái lối sống, cho nên trong tâm của mình nó bị những cái chứa ngại đó. Bây giờ thầy phải cố gắng dựng lại cái nền đạo đức, làm cho những cái hiểu biết đó, những cái chướng ngại đó nó sẽ bị quá giải, nó không còn có nữa. Thì chừng đó chúng ta chỉ còn biết thương nhau mà thôi, chứ không còn gì cả. Cho nên chúng ta sẽ hòa hợp nhau rất là đẹp. Chúng ta không dùng chữ đằng kết xuông mấy con, chúng ta dùng chữ thương yêu và tha thứ, nó mới có cái giá trị. Chứ nhiều khi chúng ta nói xuông là đoàn kết, nói xuông là họp quần, nhưng sự thật ra ngoài mặt thì đoàn kết, nhưng mà trong tâm thì bỉ thử, nói người này thế này, nói người khác thế khác, đó là cái xấu, cái không tốt. Mà chúng ta là những người tu theo đạo Phật, là những người thấy lỗi mình không thấy lỗi người, thì cái người đó mới là người tốt. Còn nghĩ thế này, còn nghĩ thế khác là làm cho chướng ngại tâm mình thêm, và làm cho mình nảy sinh những ác pháp thêm, đâu có quý mấy con. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Nhưng ngăn cái gì? Ngăn cái thấy của chúng ta. Thấy người này sai, thấy người kia sai, chúng ta không thấy người khác sai, mà hãy thấy mình sai. Cho nên Đức Phật thấy lỗi mình không thấy lỗi người, cho nên mình cứ thấy lỗi mình để cho mình sửa những cái lỗi của mình, để trở thành người tốt. Mình thanh giáo không thiết giáo. Còn người nào thiết giáo mà không thanh giáo thì người đó toàn ở trong ác pháp. Các con thấy họ nói chứ họ không làm được, đó là họ. Còn chúng ta không nói mà chúng ta làm chúng ta sống với tình thương yêu cha. Cho nên chúng ta trở thành những người Phật tử thật sự chân chánh và đạo đức. Hôm nay các con nghe đủ rồi chứ? Học đạo đức mà phải học hết mọi điều đạo đức mà, còn nhiều lắm mấy con. Hôm nay thầy có đem bộ sách đạo đức thầy đã chứng kiến được, thầy sẽ gọi lại để cho mấy con, để mấy con cho mọi Phật tử.
Kính bạch Đức Trưởng Lão, kính thưa quý bà quý cô, hôm nay Đức Trưởng Lão ghé đây là cũng nhờ cái ơn lớn của cô Bính. Hai ngày nay cổ họp quần đoàn kết và giao lưu với thông tin cho quý bà quý cô đến. Đây là cái hồi nãy xe đến đây là tưởng là đi về Hà Nội, nhưng mà nhờ cô Bính với công lớn lao, cổ đã thỉnh trước Đức Trưởng Lão đến đây mới có cái nhân viên mà được niệm pháp như vậy.
Chứ không thấy, không thấy, không, nếu mà không thấy con á, xe chắc đi luôn rồi. Mà mấy ông này giỏi lắm, mấy ông này không biết ổng thông tin như thế nào, có thiên nhãn thiên nhĩ gì mà ổng thông tin cho con ở ngoài này biết, chứ còn không chắc chắn là làm sao biết thầy ra. Thầy nhất định đi đâu là không báo tin cho ai hết. Thế mà mấy ông này, trời đất ơi, máy móc ở đâu mà mấy ông thông tin. Thầy trên thình lình mà thầy thấy con đứng ở ngoài đường mà đón, trời đất ơi, mấy ông này gọi hơn hả? Thầy nói thầm trong bụng thầy, thật ra thì mấy ông có liên hệ với mấy con rồi, cho nên mấy con mới đứng mà đón, đón ở tại chỗ đó, chứ không kéo mấy con biết đâu mà đó. Nói chung là thầy có đi, trước kia thầy có đi ra nhà cổ thánh, nhưng mà bây giờ nói với thầy không biết, nghe nói số nhà 80 cầu đất thì nói vậy, chứ đi đến Hải Phòng không biết là 80 cầu đất ở chỗ nào thầy cũng chả biết, bây giờ thầy cũng chả biết nữa. Cho nên vì vậy mà có sự liên hệ thì chúng ta mới biết được cái đường đi, cái chương trình mà đi á, thì do đó Thanh Trí lập thành cái chương trình từng ngày từng giờ, và trong đó thì có Minh Điền, mấy người này họ hợp nhau họ lập cái chương trình, thầy là đi dẫn tới đâu đi đó thôi chứ còn không biết. Như vậy là có sự liên hệ với nhau của mấy con, để mà trên con đường đi thầy biết chỗ nào có cái địa điểm. Thầy chỉ biết đến đây thầy sẽ đem đạo đức dạy với con và gợi ý cho mấy con thương nhau và cố gắng để xây dựng những cái nơi quê hương này, nó có những cái trường lớp, trường học đạo đức làm người sống không bằng của mình, của người. Hôm nay thầy đến đây cũng là một cái duyên rất tốt cho con rồi. Mặc dù con rất cực đi làm rồi phải đón ở ngoài đường, không biết chờ bao lâu thầy không biết, nhưng mà có cái điều kiện là phải chờ.
Dạ, con bạch thầy là lúc đó con đến một cái khoảng có 3 phút
không? 3 phút, như vậy là hay quá. Có nhiều người đứng đón thầy, trời mưa phùn mà lất phất mà đứng, trời ơi lạnh quá. Có cái ông đi cà, ông ngồi sao đi cà, ông ngồi chót, ông đứng ông lạnh run ông người, mà ông chờ thầy ở đầu cầu ghê gớm thiệt.
Nhờ rồi đi Nam Định đầu hết, trời mưa tầm tã thành phố Vinh mà Phật tử mặc áo giới trời đóng trụ lại, rồi ở Nam Định mà.
Trên chuyến đường đi thầy thấy mới con của thầy thật sự đón ông cha nó đón quá vất vả, mai mốt thì đi máy bay khỏi đón. Để gặp nó đón đường như thế này nó khổ quá, thầy đứng dưới thời lạnh quá như thế này mà nó đứng đó nó thờ. Thôi bây giờ mấy con nghỉ con.
Có hỏi cái gì nữa?
Rồi con
đồng ý. Bạch thầy thì ngày mai mà lấy vợ thì thầy
thì xuống dưới
để chúng con lên coi
như là con sắp xếp coi bây giờ Thanh Trí con dưới Minh Điền con thấy sắp xếp cái giờ nào mình đến nè. 7 giờ hay 8 giờ
nè. Sáng là 7 giờ qua bên cô. Thì trưởng lão không có dùng cô mà bên cô mà xin lương thật giờ ở đây.
Không xin lương thật không có biến vậy ạ.
Dạ không, bữa trưa là cô cũng dùng cho trưởng lão thì cô đưa lên xe để mà cô dọn đường đi xuống với con mình. Là xuống đó chỉ có nói chuyện, lãnh đạo nói chuyện với mấy người già ở đó, cho cô nói là họ lên đây không được á, chỉ nói chuyện ngắn thôi. Và cô là người dẫn đường để ra cái nhóm con mình là 4-50 người. Cô tối nay cô liên hệ với họ là tập trung cái điểm nào đó đến ngày mai trước khi xuống cô rồi là con sẽ 9 giờ là đi ra Quảng Ninh nữa cô. Như vậy là cô sắp xếp như vậy để cho chiều mai trao đổi. trưởng lão nhân viên thêm trên đường đi chứ không có dừng ở Quảng Ninh, tức là ở từ cô là khoảng 9 giờ đi thì đi tới cái khu rừng nào đó, cái bóng cây nào đó mát thì thường thường là trưởng lão dừng con ở trên đường. Em con trong đầu là đến cái điểm mà cô hẹn trước đi với Phật tử ở Quảng Ninh đó, thì cũng đã gặp con rồi. Cô đừng lo chuyện con trước mà nó mất cái thời gian á, là không phải dùng con chỗ cô nói rõ, cô cứ dùng con bỏ lên kia đem đi. Con 9 giờ là đi.
Bây giờ thầy hỏi thêm như thế này nè, hỏi con có bao nhiêu Phật tử nè, cái số người nó bao nhiêu, mấy người con?
Cũng đông đấy ạ.
Cũng đông hả con? À cũng đông, thầy sợ khi mà thưa hỏi đó con, rồi nó kéo dài cái thời gian thầy nói chuyện thì không bao lâu, nhưng mà có những cái câu hỏi thưa hỏi đó, thì khi thưa hỏi mà nếu mà tới giờ ăn cơm á thì thầy sẽ thọ trai tại đó, rồi sau khi ăn cơm rồi đó mình sẽ mình nghĩ lại một chút ha, hoặc là mình lên đường mình đi ngay liền cũng được, không sao hết, để mình tranh thủ thời gian không. Vậy thì con sẽ nếu mà có đông người ở nơi ở cái khu của con đó thì con hãy thầy thọ trai ở đó, bởi vì thầy biết đông người thì có người này hỏi người kia hỏi thì cái thời gian đó nó sẽ kéo dài ra, thành ra cũng như là một buổi chứ không phải ít đâu. Còn nó ít người, nó chừng một hai người thì thôi thì nó không sao, thì thầy sẽ đi ra ngoài kia luôn và mang con theo luôn. Ở đây có mấy người ăn à, không có nhiều.
Con kính bạch thầy ạ, thầy từ bi hoan hỉ cho con được xin một chặt với thầy là Hải Phòng chúng con cũng rất là mong muốn làm sao được cúng làng bữa cơm cũng thầy cũng như các sư ở trong thư viện đã ra ngoài Hải Phòng. Và chị em chúng con ngày mai thì sẽ cũng thỉnh thầy cũng như các sư ở trong thư viện của cô Thảo ở dưới đó, và mong rằng là khi mà thầy hoàn thành xong thì lúc đó thì thầy sẽ ra ngoài Quảng Ninh để chúng con là một lòng như thế, tất cả ở đây chúng con cũng tới người dưới đó cũng vậy thôi. Thì thầy hoan hỉ cho chúng con. Thế còn việc mà con xin là coi sẽ cũng như thực cô là thầy đi học được, để thầy cũng hoan hỉ cho chính cho con là để cho chúng bác minh viện sẽ nhận cái
cúng dường là lương thực cô, còn mấy con sẽ họp nhau cúng dường thầy của cô. Ôi thôi vậy thì hay quá rồi.
À, mấy con cũng là lỗ bác Thảo ở tỉnh đấy, còn không thì chúng con cũng ý định là nếu là không thì ngày mai thì chúng con lúc nãy chúng con cũng đã bạch với lại sư ông Thanh Quang là ngày mai là chúng con xin cúng cơm để ông cũng hoan hỉ cho.
Thôi mấy con sẽ họp lại cúng bữa cơm. Quý thầy với thầy sẽ thọ trai ở tại nhà của cô thấm cô Thảo.
Tới dưới chút thấp là chỗ cô Thảo.
Cô Thảo.
Vâng. Thì dưới đó cũng được mà trên này cũng được, cũng không vấn đề gì cả. Thế thì thôi thì coi như để mà được vui vẻ hết tất cả thì coi chúng con cũng thỉnh thầy xuống dưới chỗ thấp của cô thấm ở dưới đó để
họ trai
thì là để có thứ.
Rồi được rồi, mấy con mà họp nhau mà cúng dường thầy ráng ăn cho no đấy chứ. Thay vì phải ăn hai khẩu phần, không muốn ăn một khẩu phần.
Con thỉnh thầy cái này, ngày mai thì con khoảng 7:30 thì con sẽ đưa thầy xuống như đó. Thì thắm lắm ơi, ngày mai thì em đưa thầy xuống, thì cứ ở dưới đấy thôi. Thì đằng nào cũng tỉnh ở đây rồi thì sao lại còn phải lên nữa thì
thôi con khỏi lên cực đi, con ở dưới con lo lắng đi con, sắp xếp đi rồi ở trên này thầy xuống con để cho nó khỏi mất công, mấy con mới còn đưa rước đi thấy không. Rồi con thưa thầy gì con xá thầy cơ
con tính là thầy gì cũng rất như là con là qua cái sự việc tại cô thắm đã chỉ thầy lý là do nhân viên lâu đời lý hôm nay là được giới thiệu thầy và các sư về gia đơn thắm với Hải Phòng, thì qua cái việc mục đích chính là mục đích coi như là giải trung tâm thôi, chứ về tại đây là thầy cũng là thương thường của chúng con để chỉ dạy chúng con để chúng con biết đường ăn ở với nhau tất cả mọi cái để coi như là con nó có cái sự có đạo đức. Thế thì hôm nay thì cũng là chúng con đi xin như vậy, chúng không biết đi xin là lúc nào hay là thầy về hay là đang đơn chúng con không biết. Thế thì cái sự bây giờ chúng con đang tiếp chúng con không được là cung kính hoặc đang tiếp thầy với các sư, thì chúng con xin được thầy này và các sư để tha thứ rồi cho chúng con.
Này bây giờ biết rồi. Mấy con ở trong thất, mấy con sẽ nơi của mấy con lo ở ngoài, có người dẫn đường thầy đến, thầy sẽ đến thầy ngay chỗ đó, nơi mấy con mới ở, rồi thầy đến thầy thăm mấy con ở đó, rồi thầy nếu mà điều kiện Phật tử đông thì thầy ở lại thầy bỏ trai ở đó, để cho mọi câu hỏi có hỏi đầy đủ những cái điều mà cần thiết để hỏi thưa đó mấy con. Đó. Rồi mấy con yên tâm đi, may mắn là mấy con có gặp đây chứ không thầy còn phải liên hệ với mấy con nữa. Rồi, rồi, mấy thầy sẽ nghỉ ngơi mấy con. Rồi, sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ hai con về, có xe về không?
Vâng, chính như vậy.
Còn gì nữa đây?
Để hỏi như thầy thầy con nghĩ cho có cái người bà cũng cùng Phật tử nhưng mà bà ấy đã lấy chân đúng là nhưng mà công việc của bà ấy lắm, nhưng bà cũng muốn rằng là đến mà gặp thầy bởi thầy văn hệ đi phát cho bà ấy để cho bà ấy cũng phải bà ở nhà mà nhưng những dịp này bà cũng ôm pháp của thầy của Phật cho nên bà cũng cũng khổ bà ấy dân vật cái lối ra thầy ạ, những cái tâm đồ mà bà nhà này bà liền vô bà quá bà ấy chính một khi chân chân thân thản đã làm được những tâm đồ bà đã nghĩ là bà vẫn bây giờ bà cứ đi nhiều chứ bây giờ thì nhà cô đến cô bạch thầy đồ ở đây là thầy muốn phát cho bà thôi cho bà ấy tính khải hiện giờ bà cứ đi đâu để nó tạ thầy
rồi
thầy về với
con muốn nói gì con? Bây giờ thì con đừng có tập nữa, con dừng lại và con dùng pháp như lý tác ý, cuộc sống là bình thường, con đừng tập cái pháp mở đường xa nữa nữa con sẽ theo cái phương pháp của Phật, sau này xả tâm ly dục lan pháp để tâm con được bình an, để nó được thanh thản an lạc vô sự thì nó đã định rồi con. Còn cái khi mình mở đường xa này kia nó gây nhiều sự rắc rối qua cái tưởng lắm con, chứ nó không có bình an cho con đâu. Tại vì trước kia con không hiểu đó, con ham tu, con nghe nói mở được ít lợi thế này thế khác con mới tu, nhưng mà nó rất nhiều tai hại lắm con. Thì thật ra nó mở đường xa tức là nó mở qua cái tưởng của con thôi, chứ nó không thật đâu, nó mở cái tưởng, nhưng mà cái tưởng nó hoạt động trên thân con, nó mở những cái lưu xa là cái các cái quyệt ở trên thân con hiểu không? Cái quyệt tức là những cái điểm mà nó giao điểm nhau ở trên hai cái điểm giao ở trên thân con, cái chỗ mà giao điểm chữ thập đó, chỗ đó cái điểm đó là cái lưu xa của con hiểu không? Nó sẽ mở cái đó ra thì nó sẽ tạo thành một cái tưởng của con nó hoạt động, nó hoạt động thì nó rất là nguy hiểm cho con sau này, nó không lợi ích thiết thực đâu con, mà nó chỉ có những cái tạm dừng lại hết con, đừng tu tập nó nữa, đừng tu nữa. Sau này rồi thầy sẽ dạy cái phương pháp mấy con tu. Nó cũng vậy con, mình ngồi im là nó có, mình không tập chứ mình ngồi im là nó đảm bảo. Rồi con cứ con làm công việc, con đừng có chú ý, con đừng có ngồi im nữa thôi, nó sẽ tạm hết. cho nó một thời gian sau nó mới hết được. Rồi chừng đó con sẽ tập lại đúng phương pháp của Phật để mình ly dục cái áo pháp, mình triển khai cái tri kiến của mình để mình hiểu như thật, để tất cả các áo pháp nó đến nó tác động vào mình thì bị cái hiểu biết của mình nó sẽ quá giải, nó làm cho tâm mình bất động, nó không đau khổ. Bởi vì khi mà thầy ra đây thì biết bao nhiêu người mà thầy cứu giải cứu rồi, để không khéo mình lạc vào cái những cái tà pháp đó. Mình cứ nghe nói vậy thì mình mong mình sẽ làm được lợi ích, nhưng mà cuối cùng nó không lợi ích, nó không lợi ích thiết thực đâu. Tạo nghiệp cho mấy con quá. Thôi rồi bây giờ mấy con về nghỉ con. Về nghỉ, thầy nghỉ.
Thì con bạch thầy với lại các sư là không được rộng rãi như thế này đâu ạ.
Vậy hả?
Nó cứ dạng từ sữa rồi cứ mời.
được hả?
Không sao đâu. Chúng con cũng thu xếp được.
Không sao đâu con. Miễn là
con ông thầy với lại các sư
không có gì đâu con. Miễn là có cái chỗ mà thầy đông thì có chỗ ngồi để nghe thầy thuyết giảng.
Thì con với lại cô Duyên là coi như là hôm ở trên trên chỗ trung tâm chỗ phổ đồng với chúng con mới ở đây hai ngày chúng con mới về.
Vừa ăn một bữa.
Thì nghe thầy cũng là bạn nữa, không biết là giờ nào. Bây giờ sáng con cứ đi đón nhau thì cứ ngồi từ sáng rồi là coi như là hết đấy ạ. Chứ cũng không biết là giờ người thầy với lại các sư của con là con lễ thầy.
Những người đã xuất ra trong kiếp sống đúng được thật, tức là ngày chỉ có một bữa, còn không có một bữa nào khác. Dù một hạt dưa, một chè kẹo hoặc một nhắn nước ngọt cũng không đủ.
Con về không? Mấy con sắp xếp ngày mai thầy đến, thầy sẽ tỏ tay. Không có cần gặp lắm đâu.
Con bệnh thầy là coi như là viết các thứ không phải rất nhiều rồi, bảo nó hỏi rồi, tất cả chuẩn bị rồi.
Dạ, đúng
không?
Con
thầy con
vậy hả con? Rồi 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 con về về ráng tu về ráng tu.
Con chưa rõ cái giờ giấc thế nào ở thời bố trí cho con.
À, giờ
là con cứ theo đúng như là giờ giấc ở tu viện
thì
thế nào
theo đúng giờ giấc vậy thôi.
Vâng, vâng, con bằng thầy những khi mà cái tưởng nó đến thì là con lại không tu theo hình niệm nữa mà con lại đi chứng nhận tỉnh giác. Thế xong rồi con cứ nghĩ thân tâm thanh thản nào cũng được. Thế mà những khi mà hết cái tưởng đó rồi, thế mà khi mà huân tâm lên đến thì con lại tu thân hình niệm. Thế có được không ạ? Vâng, đấy. Thế nên mà có lúc thì như mà con bằng thầy là có lúc con đi một chứng thì có đẹp không ạ?
Đi ít thôi con, cái này đi ít
mà con bằng thầy con đi sao mà nó nghe nhẹ như bông mà con không thấy mà cái gì gì cả mà con cứ thấy an tôi nhưng mà con cũng chạm con không dám đi 1 tiếng mà con chỉ đi nửa tiếng xong rồi con lại thêm 15 phút nữa thế là con đi nhẹ nhàng lắm. Thế là con cứ bảo con đợt trước con viết thư cho bằng thầy rồi thế nhưng mà con chưa được thầy trả lời con gì cả thì con cứ mong thầy hỏi là
thầy biết con tu đúng rồi thầy đâu có trả lời chứ trước mắt con.
Con thì rốt nhưng khi mà thầy đành dạy con thì cả
dạy đủ rồi biết con tu đúng cần gì mà phải trả lời. Biết tu đúng nhưng mà biết con tu sai thì phải trả lời chứ, còn tu đúng thì ai trả lời chứ. Còn cứ vậy mà tập tu đi, hiểu vậy chưa? À cho nên vì vậy mà con biết không, lúc đó nói chung là thầy không biết là tại vì thầy biết con trình bày cho thầy cái tu con thì đúng rồi. Cho nên thầy chỉ mong con nỗ lực tu tập thôi, chẳng có tập được.
Con bằng thầy khi bất đắc dĩ con cứ bảo con này chứ à đi vào cái dạy 2 giờ cái thần kinh của bà yếu bà ốm mà cứ dạy 2 giờ cứ đục sụp suốt đời thế thần tỉnh cho con lắm con cứ bị động. Thế là bác cứ bảo con bảo tôi mới tu được chứ bà tu cái gì bà chỉ tu ăn thôi. Thế con chọc mũi thầy thì thần tỉnh ra là con nhiều khi con cứ bị chứng lại lắm lúc con thì con lại làm xong rồi con đắc ý xong rồi con lại đuổi cái bệnh đi. Thế mà con cháu mối thầy chứ lúc mà đuổi cái bệnh đi thì làm được hôn chồng để đến thì dữ lắm. Thế là con chỉ có đi thánh nhận tỉnh giác với lại đi thân hành niệm là con tỉnh ngay. Thế chứ còn con nghe lời thầy là con cứ nghĩ thân tâm thính thản đã là vô trị. Thế mà khi mà con thọ bác con trai thì con mới tu thân hành niệm thôi, còn con không thọ bác con trai con toàn đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác cho thầy ạ. Thế thì con được không ạ?
Được.
Vậy. thế mới vâng, khi mà con mà cứ bệnh đi nhiều, bệnh con mà con mà không ngồi tu định niệm hơi thở thì cứ bệnh nó đến nhiều lắm thầy ạ. Nên thử ra là con ạ, ngồi con tu định niệm hơi thở xong rồi bắt đầu con mới đuổi cái bệnh đi thì là bắt đầu nó lại nghe, thế là con lại tiếp tục con tu. Thế còn cứ chạy đây ta bảnh thầy cần yên chí.
À được rồi. Con về con. Mai mốt thầy sẽ gửi cho con thầy hướng dẫn cho con cái tạm con lớn tuổi rồi, sầu quá.
Bà là hôm nọ bắt đức mới gửi thầy quy đấy ạ, 92 tuổi mà một bà liễu tầm 1, bà liễu tầm 2 đấy. Vâng. Mà có duyên với thầy đấy.
Lớn tu con.
Mới quy.
Từ từ tập mấy con. Rồi bây giờ tối rồi mấy con về con về. Tối rồi thôi về mấy con. Thầy không uống nữa đâu, thầy ráng thử uống hết.
Con đồng thầy bố thứ với con mà đúng, con bị chứng lại con không dám nói là ai cả. Bây giờ như chuyện có thầy ra lại con được bố thứ cho con bố bảo con rằng là thôi chị làm thất đi, lấy làm thất cho em, thế con làm xong thôi với cả xong bắt đầu thôi bảo cháu và bảo con là bây giờ chị phải về nhà đi. Thế là cô con chẳng muốn thầy chị không cố là đuổi con, thế là đứng cố đi chẳng phải cố nói chị cũng bảo là tôi không tái hết tôi nhiều, thế cố cứ nói với cái bà chị trai là chị bây giờ chị không thương nhà cho con mà được trong bụng cô đuổi con là con không có chỗ thọ bác con trai đấy, con khổ lắm. Bây giờ con chỉ muốn là con ở với thân mình thì thôi thì thầy hoan hỉ bố thí cho con ở trong nào có thể chúng thầy đi cho con bảo con chúng một thời gian cho nó thoải mái. Con lại nhà giờ chỉ có mỗi mình con thôi mà con không có ai nấu cơm thôi mà đầu cơ bây giờ con mới nhờ được lúc hôm nay con cũng thọ từ đây. Thế mà trong người con nghe đấy thầy, thế là con đã chuẩn bị các cái với đồng đạo, thế là thôi là con còn ở nhà con chỉ hôm nay con thọ mất con trai thì con chuẩn bị nấu cơm nước sẵn sàng từ sáng 5 giờ xong đến bữa ăn là bắt đầu con cắn nhạn thứ là nóng rồi con cứ cho vào phục vật hết bao lượng cơm, thế là con ăn con thọ được một ngày con chỉ thấy con thọ thôi. Thế chứ còn con với nhà được một tuần thì con chưa được ngày nào cả thầy ạ. Con muốn nhưng thầy con thì bây giờ thầy là phận rồi, bây giờ sống không nương tựa thầy nó có nương tựa ai, mai mai thầy mà nhập viện thì con làm sao con được già thầy lại ạ. Con nhân quả con nó nặng lắm thầy, con bố thí con.
Rồi thôi ráng con ráng tập tu ít hơn mà thầy xây dựng những cái cơ sở mà bất cứ ở chỗ nào thầy với con cho con về con tu, mà con tu có thầy hướng dẫn để không con có người hướng dẫn con tu nó rối loạn lên. Bây giờ con tu nhẹ nhàng lắm rồi, con tu con xả tâm ngồi chơi rồi.
Vẫn chứng từ đây á, nhiều khi các vị đi làm còn khổ lắm, thế xong cô nếu mà cô bảo quần chị bán nhà đi, thôi làm cái thất ở đây mà mấy chị em thọ bác con trai, cuối cùng cô hát con một phát, tôi hát chuyến ba rồi, cô bảo con chẳng có thầy, hát chuyến ba rồi, cứ thế đến lúc cô đi về, cô cũng ba giờ cơm sáng cũng chẳng bố thí cho con, tính rằng cả cái bà quẻ làm con khổ tâm lắm, nhưng mà con bảo mấy người xả tâm đi, cái thân tâm tâm chẳng nặng với chị, bà thấy như tôi không cần nghĩ gì cả, vì cái tâm thầy biết rồi không có ai chứng minh do bắt cháu mình, con thử bảo cả cái cháu khuyết đấy, và con tính bạch thầy cháu khuyết được người vừa rất muốn cho trong tu viện là hộ bà mật. Thế nhưng ai ngờ cho cháu khuyết thành thần ra cô không gửi băng cho cháu khuyết. Thế là con cũng thấy ai đánh, thế là con cũng không dám viết thư. Mình viết thư cho cô thì nó cũng phức tạp, con chỉ có gặp thầy thì con thưa mỗi thầy thôi, còn ngoài ra con không nói là ai hết. Thì con chỉ nghĩ là thôi tất cả đã là cái nhân quả, mình cứ phải tu, mình phải trả đi thì nó mới thân tâm nó thanh thản, nó nào không chịu được. Chứ còn nếu như mà con mà nghĩ như mọi người người đời thì con chết đâu rồi thầy ạ.
Đúng rồi, chết đâu rồi,
con chết đâu rồi. Thế là con cứ giữ thế, là cuối cùng con bây giờ con có chỗ thọ bác con trai đâu. Thế là tự nhiên người ta không nào người ta lại được thọ bác mà cứ cũng không có bán cho con đâu. Tự nhiên nơi con thọ bác con trai đây con biết được, không tự nhiên sao con biết được đâu. Đấy, toàn chia rẽ nhau thôi. Con kính bạch thầy chứ, con thấy là cái bức thư của thầy gửi ra con đọc, con ngồi con cũng rơi nước mắt, là vì con nghĩ bức thư của thầy gửi ra thế mà không đoạt chết mà con giúp đỡ người, con có cả gì đâu. Vì đạo hữu đi kể ra thành thử do con ở giữa con bị oan, nhưng con cũng không nói gì cả, con chỉ bảo thôi bây giờ các bà cứ để cho tôi yên trí, còn các bà đừng tham gia vào, các bà tham gia vào các ác pháp đã đến, con phải nói đến như thế. Thế đến cuối cùng bây giờ cô cũng bảo con rất vui rồi, đến lúc tới ngày mai cô cũng có báo con gì đâu. Con thì tự nhiên con nhờ tọ bác con trai ở đây con mới có duyên đi, chứ còn không thì con chẳng biết gì là đấy. Con thấy đạo hữu cần giết con như thế, nhưng mà con không nghĩ gì, con chỉ nghĩ là thầy là biết được cái tâm của từng người rồi, con không cần khi nào có thể gặp thầy thì con mới nói lên được. Chứ còn nếu con mà nói với cô thì nó cũng phức tạp. Con viết thư cho thầy đấy thôi, cô với cô út mà con có dám kể một câu nào đâu. Không, con chỉ nghĩ là thôi cái nhân quả con phải vui vẻ trả.
Đúng vậy,
vậy phải an định với thi đó.
Cái bàn này vẫn bày vậy để thầy ngồi trước này, thầy ngồi trước này
rồi để cho thầy ngồi trước
đây, khỏi cần ngồi bàn, thầy phải ngồi bàn thì mất công á. Thầy cứ ngồi đây
rồi để
thầy nghiêm chỉnh mà thật mà.
Vậy mà mấy con cố gắng học. giờ nay con thăm thầy, đánh để thầy rồi. Rồi ngày mai thầy còn đi ra hải phòng, thầy còn đi ra hải phòng một chút nữa. Rồi mấy con sẽ nghe thầy dạy. Bây giờ khuya rồi mấy con. Mấy con nóng ruột muốn gặp thầy, coi thầy có ốm là mập. Thôi thầy khỏe không hay là chưa khỏe? Thầy chịu ra thì thầy khỏe lắm, ốm ốm chứ khỏe biết sao đấy. Mấy con yên tâm, chưa bỏ mấy con lại được chưa? Lúc này thì chưa đi đâu. Dạ mấy con có tính cách thế nào sống đạo đức được hết rồi thì... à, mấy con nhớ không?
Hơn 8 giờ từ Hải Phòng khách quản lý gần 100 cây số các Phật tử quản lý vẫn tha thiết tới đại lễ trường đạo và xin được trường đạo ngày hôm sau ra thăm Phật tử quản lý
chương trình đi Quảng Ninh, mấy con có sắp chương trình không con? À, theo cái chương trình của cô Thắm, cái địa điểm ở đâu có gần đó không con?
Có gần ạ.
Có gần không con? Mấy con sẽ đi về đó, sẽ gặp mấy con.
Mai chú con sẽ tụ tập để con mua các bạn đồng chí với con đến để
được nghe nhà nhà. Chuẩn bị cho mấy con có cái trường lớp để mấy con học tập. Thôi rồi bây giờ mấy con khá thầy rồi, gặp thầy rồi, thấy thầy khỏe phải không? Rồi bây giờ mấy con về, để trời lạnh lắm, bây giờ đi ra thì trời lạnh lắm. Cái lạnh của miền Bắc mà mấy con biết lạnh lắm, thầy ra ngoài này mà nó còn còn lạnh, nó đi tháng này chắc hết lạnh rồi, ai về thì còn lạnh.
Thầy lòng mát lên rồi ạ, không sợ lạnh nữa. Con và thầy ra Quảng Ninh thì thầy ở thất trong hay là ở nhà Phật tử với con biết như là
chúng con không biết mấy con sắp xếp như thế nào thì ở như thế đấy nè. Chứ thầy không có kén chọn gì hết, chỗ nào ở cũng được hết, không có chê chỗ nào hết.
Vì ở thất thì chặt mà ở nhà Phật tử rộng như thầy nha con.
À được rồi, thì
không biết lắm. Để cho các Phật tử đến trong đông như
thế. À được rồi. Thầy sẽ chỗ nào đâu để con Phật tử đến mọi người đều thăm thầy, đều xin thầy giúp thầy để lưu niệm